Chương 1401 cuối cùng vị diện 4. Đường Nguyệt ở bên cạnh, có chút không thể tin tưởng. Ngươi làm gì? Liên tính là có thần lực, tới chủ thần cấp bậc, nhưng là nàng hiện tại chỉ là cái người thường, hà tất cầu nàng. Chi bằng giết. Đường Nguyệt ngôn ngữ, có đối Tuyên Vân Chi chán ghét, còn có vừa mới ném mặt mũi phẫn nộ. Đường Lân đứng ở bên cạnh, vẫn luôn không có chen vào nói. Hắn ánh mắt, không ngừng đảo qua đối diện Tuyên Vân Chi. Trong ánh mắt mang theo đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu. Kia một ngày, Ôn Lam lấy tôn chủ mặt khắc một nửa lực lượng đi vào vực sâu ma vực, thân bị trọng thương đến hôn mê. Tất cả mọi người cho rằng, lấy yêu lực tới là Ôn Lam. Chính là ngày ấy, chỉ có Đường Lân biết. Ôn Lam lúc ấy, còn mang đi một người, Tuyên Vân Chi. Hắn nhớ rõ, ngày ấy Ôn Lam trước khi rời đi nói, nơi đó chỉ có phàm nhân có thể tới. Tuyên Vân Chi bị mang đi sau. Chờ đến tái xuất hiện, Ôn Lam trọng thương, Tuyên Vân Chi đã chết. Nếu đem mấy thứ này liền ở bên nhau suy nghĩ, rất có khả năng là Tuyên Vân Chi lấy ra yêu lực, nhưng là bởi vì này trả giá đại giới đã chết. Ôn Lam mang theo kia một nửa yêu lực, không biết vì sao thân bị trọng thương, che giấu Tuyên Vân Chi tồn tại. Đường Lân không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì lúc ấy hắn cho rằng, Tuyên Vân Chi đã chết, cũng chết vô đối chứng. Còn nữa, từ trong lòng giảng, hắn không muốn tái xuất hiện cái thứ hai có thể ảnh hưởng đến tôn chủ nữ nhân. Vạn năm phía trước cái kia, liền thiếu chút nữa hủy hoại vực sâu ma vực hết thảy. Phòng trưng sở hữu yêu sử đều là cái dạng này ý tưởng. Là thật sự sợ. Nhưng là yêu tôn sự tình không phải bọn họ có thể nhúng tay. Nếu là tôn chủ một hai phải nàng, bọn họ ai cũng không dám, cũng không thể có một câu vọng luôn. Vốn dĩ cho rằng chuyện này, liền như vậy bình tĩnh trở lại. Ai biết, chủ tử phá tan phong ấn lúc sau. Nhìn quét quá mọi người, thật lâu lúc sau mở miệng câu đầu tiên lời nói là: nàng đâu? Bọn họ không biết tôn chủ hỏi rốt cuộc là vạn năm trước cái kia nàng, vẫn là hiện giờ cái kia Tuyên Vân Chi. Bất quá kết quả không có khác biệt, đều thần hồn câu diện. Được đến đáp án tôn chủ, lại là trầm mặc thật lâu, nhìn không ra hỉ nộ. Lại lúc sau, càng là tự mình hạ đến vị diện thế giới. Một cái vị diện dừng lại tìm kiếm, cũng không biết tôn chủ rốt cuộc đang tìm cái gì. Cho đến, kia một ngày, trời mưa ở trên phố gặp được nữ nhân này. Chẳng sợ, thay đổi tối ra, nhưng là cặp mắt kia. Còn có xem tôn chủ ánh mắt kia chợt lóe rồi biến mất ánh sáng giây lát trở nên phức tạp. Đường Lân cơ hồ liếc mắt một cái liền minh bạch. Nữ nhân kia là Tuyên Vân Chi, nàng không chết. Vòng đi vòng lại gian. Nàng cùng tôn chủ lại lần nữa dây dưa tới rồi cùng nhau. Đường Lân phục hồi tinh thần lại. Nhìn đối diện nữ nhân. Tuyên Vân Chi nắm trong tay trang giấy, chờ kêu mặt trên chữ viết làm. Nàng cẩn thận điệp lên, nhét vào trong lòng ngực. Sau đó liếc liếc mắt một cái Đường Mẫn. Thả nàng, có thể. Ba quỷ chín lạy, thẳng thắn thành khẩn nhận sai. Nói thời điểm, Tuyên Vân Chi cười nâng lên ngón tay chỉ vào Đường Mẫn. Ngươi nếu là một hai phải thế nàng nhận sai, cũng có thể, ta miễn cưỡng tiếp thu. Đường Mẫn còn chưa nói chuyện, Đường Nguyệt lại lần nữa ra tiếng, lần này sắc mặt khí xanh mét, vũ mị kiều người bộ dáng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có sát khí. Ta muốn cho ngươi, chết không toàn thây. Nàng một chữ, nghiến răng nghiến lợi. Miêu ký chủ. Không không một từ bên cạnh chạy tới, hướng Tuyên Vân Chi trong lòng ngực nhảy. Ngại thanh ngại khí. Đường Nguyệt trong mắt xẹt qua sắc ý, nâng lên một tiên thẳng tắp hướng tới 001 quét ngang mà đi. Kia một tiên lực lượng 10 phần, chính là muốn này chỉ miêu mệnh. Tuyên Vân Chi ánh mắt một lệ, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, khắp huyết chu châm tử trong tay bay ra đi. Chương 1402 cuối cùng vị diện 5. Đinh. Khắp huyết chu châm cùng roi giao thoa. Nháy mắt, roi dài xuyên thấu thành hai đoạn, có một nửa đứt gãy ở trên mặt đất. Miêu. 001 thành công nhảy đến Tuyên Vân Chi trong lòng ngực. Bất quá nó ký chủ lúc này lửa giận ngập trời. Tuyên Vân Chi trong mắt mang theo lạnh lẽo từng bước một hướng tới Đường Nguyệt đi qua đi. Đường Mẫn xem Tuyên Vân Chi tư thế muốn cản một chút. Kết quả còn không có ra tiếng, Tuyên Vân Chi ánh mắt đảo qua đi. Cũng ngay. Nói, Tuyên Vân Chi thủ đoạn nâng lên, khắp huyết chu châm lập tức bay lại đây. Nàng vung ống tay áo, khắp huyết chu châm ngừng ở giữa không trung, vô hạn chứng đại. Giây tiếp theo, một phen nửa người cao, cánh tay như vậy thô, điêu khắc bị ngạn hoa hoa văn quyền trượng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Khói đen hiện lên, Phượng Hoàng khắp huyết dâng trào đứng ở chỗ cao. Nàng nghiêng đầu, khẩu khí chậm gì gì. Thấy quyền trượng, như thấy các ngươi tôn chủ. Lời này, chẳng lẽ là đã quên. Đi theo, dây tiếp theo ba người toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Bái kiến bốn. Lời nói còn chưa nói xong, Đường Nguyệt phịch một tiếng đã bị một đạo lực lượng cấp đánh đi ra ngoài. Ném tới rồi phía sau trên tường. Phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương trên mặt đất. Tuyên Vân Chi đem kia quyền trượng nắm ở trong tay, trên dưới đánh giá. Chật! Nàng mặt mày cong lên. Vẫn là ngươi dùng được. Miêu! Không không một ghé vào Tuyên Vân Chi trong lòng ngực, nhìn kia khắp huyết quyền trượng trong mắt tỏa ánh sáng. Tuyên Vân Chi chụp một chút nó đầu. Chạy loạn! Thiếu chút nữa liền chết không toàn thây. Đường Mẫn bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Sắc mặt ngưng trọng mà khiêm tốn, đôi tay ôm quyền. Thỉnh Vân Chi cô nương, tha Đường Nguyệt một mạng. Tuyên Vân Chi nâng con ngươi đi xem kia ba người. Nàng chậm gì gì vướt ve không không một miêu mau. Đường Nguyệt lúc này, đã nói không ra lời. Đại khái vừa mới kia một kích, bị thương căn bản. Ngã trên mặt đất cả người là huyết. Nàng cười khẽ. Ta vừa mới, nói rất rõ ràng A ba quỷ chín lệ, tha nàng. Trong tay quyền trượng tản ra màu đỏ tươi quang mang. Lại chưa thương Tuyên Vân Chi mảy may. Một nén nhang sau. Thịch 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 thịch. Dập đầu thanh âm vang lên. Đưa Nguyệt quỳ dạp xuống đất, đầu khái ra huyết tới. Thanh âm suy yếu, túi đầu thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Cầu, cô nương tha thứ. Môi khái một chút, liền có một đạo thanh âm vang lên. Cho đến thứ 9 cái vang đầu nặng nề khái trên mặt đất. Đường Nguyệt lại lần nữa phun ra một búng máu tới. Đường Mẫn cùng Đường Lân vẫn luôn đứng ở Đường Nguyệt trước mặt. Đều là yêu sử, ở bên nhau trăm triệu năm. Liên tính là lại lãnh lạnh, cũng ở chung gia tình nghĩa tới. Đường Nguyệt run rẩy đứng lên. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó nhìn bọn họ ba cái. Tay một chút thưởng thức cái kia quyền trượng, đại khái là có chút mới mẻ. Khẩu khí nhàn nhạt, nhạt. Tiếp theo, đã có thể không như vậy hảo lựa gạt. Đều đi thôi. Lời nói rơi xuống, Đường Mẫn cùng Đường Lân hành lễ, mang theo Đường Nguyệt rời đi. Tuyên Vân Chi đứng ở thư phòng ngoại, đoan trang này khắp huyết quyền trượng. Lâm vào nào đó hồi ức. Nay quyền trượng, vẫn là Tư Vân tả ngạnh cho nàng. Nàng liền trước nay cũng chưa gặp qua như vậy ngang ngược vô lý người. Lúc ấy, nàng còn không biết này quyền trượng ngọn nguồn. Chỉ là ngẫu nhiên một ngày cảm thấy, chính mình cũng nên muốn một kiện tiện tay binh khí. Liền tại đây trên trời dưới đất tìm kiếm thời điểm, không thể hiểu được Tư Vân Tà liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Đem này quyền trượng cho nàng, hơn nữa không nói hai lời, trực tiếp huyết khế, nàng liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Vì cái gì cho ta cái này? Nàng nghi hoặc. Không phải muốn cái binh khí. Kia, ta, chính là, ngươi như thế nào không hỏi xem ta có thích hay không? Không thích. Ách ba thích. Nàng xác thật thích. Không chỉ là đơn thuần thích này quyền trượng, cũng có thể càng nhiều nguyên nhân là hắn cấp duyên cớ. Chương 1403 cuối cùng vị diện 6. Nàng nghi hoặc. Nó có thể làm cái gì? Thấy nó như thấy ngô, quan trọng nhất nó có thể hộ ngươi. 10. Từ trong trí nhớ rút ra. Tuyên Vân Chi phục hồi tinh thần lại. Nắm này quyền trượng, nhìn này mặt trên điêu khắc sinh động như thật phượng hoàng khắp huyết bộ dáng. Nàng ngâng lên tay. Vướt ve quá kia một giọt khắp huyết nước mắt tích. Phượng Hoàng khắp huyết. Nàng nhớ rõ, trước kia này giọt lệ là màu đen, giống như vật chết. Hiện giờ, này giọt lệ, biến thành như thế tươi sống bộ dáng. Tuyên Vân Chi trong mắt sơ lãnh, dần dần trừ khử. Môi đỏ lẩm bẩm. Nó có thể, hộ ta. Nàng vốn nên chết ở vạn năm phía trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Khôi phục ký ức lúc sau, nàng không ngừng trải vớt sở hữu hết thảy. Đều không có tìm được chính mình vì cái gì có thể sống sót nguyên nhân. Chỉ có cái này. Có lẽ, cái này chính là nguyên nhân. Đào hoa hương khí phát múi. Xa xưa chuyển đến hương khí. Nàng tay vướt ve khắp huyết quyền trượng suy nghĩ thật lâu. Ban đêm buông xuống. Tuyên Vân Chi nắm ban ngày viết tốt trang giấy, dọc theo hành lang dài đi tới. 001 ở trong đầu tự mình vì 001 chỉ lộ. Ký chủ, ngươi dọc theo hành lang dài đi mãi cho đến chính sảnh. Vai ác liền ở đằng kia đâu. Trăng sáng sao thưa, nhạt nhẽo ánh trăng chiếu xuống dưới, ở phiến đá xanh trên mặt đất rắc lên một mảnh trắng nõn. Liền thấy chính sảnh cửa. Đường Mẫn Đường Lân hai người quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, thân hình không xong, một bức chịu quá trọng thương bộ dáng. Nàng may một trọn. Hôm nay ban ngày thấy này hai người thời điểm, chính là Hảo Hảo. Nàng bước chân dừng lại. Ánh mắt nhìn quét, thấy được đứng ở chính sảnh cửa đường nhất. Hắn một thân hắc y thì nhìn không thấy biểu tình, nhưng là thanh âm nghiêm túc. Tôn chủ sự tình cũng dám mưu toan nhúng tay, cầm tù vào năm, lá gan lớn không ít. Đường Mẫn cùng Đường Lân cúi đầu, không dám ra tiếng. Theo sát liền nghe Đường Nhất lại nói. Nếu giữa trưa sự tình, Vân Chi cô nương nói kết thúc, kia liền không để cập tới. Không cần lại có lần thứ hai. Rõ ràng không có gì sắc bén cảm xúc, nhưng chính là làm người không dám phản bác. Là. Đường Lân cùng Đường Mẫn cùng kêu lên nói. Tuyên Vân Chi dựa vào ở cây cột trước mặt. Tính toán bọn họ xử lý xong bên trong sự tình lại qua đi. Chỉ là thức mau, Đường Nhất liền phát hiện nàng tồn tại. Nhìn đến đã trễ thế này, Tuyên Vân Chi xuất hiện ở chỗ này, Đường Nhất sửng sốt. Ngược lại ôn hòa nói. Vân Chi cô nương, đã trễ thế này, có chuyện gì? Nàng chép chép miệng, có một cái chớp mắt do dự. Tính, ngày mai ta lại đi tìm hắn đi. Nói liền tính toán xoay người đi. Theo sát đã bị Đường Nhất kêu ở. Vân Chi cô nương, tôn chủ đang đợi ngài. Hắn nói chuyện ngữ tốc nhanh chút. Thật giống như sợ dây tiếp theo nàng liền trốn thoát giống nhau. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng vẫn là hướng tới Đường Nhất phương hướng đi qua đi. Đường Nhất sắc mặt ôn hòa đi theo bảy gia thỉnh tư thế, ý bảo nàng tùy thời đều có thể tiến chính đường. Đột nhiên, Tuyên Vân Chi có một loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống ảo giác. Nàng đứng ở cửa, vốn dĩ, nàng là căn cứ mục đích tới. Nhưng là đi vào nơi này, đột nhiên cũng không biết như thế nào, liền không mở miệng được. Cao mày nghĩ thời điểm. Trong đầu, đống nhiên không không một khẩn cấp thanh âm xuất hiện. Ký chủ, lộ cam hành có nguy hiểm. Nàng may một trọn. Nhanh chóng xoay người, ra sức hướng tới ngoại chạy vội rời đi. Mệnh quan trọng, vẫn là nói sự tình quan trọng. Ân, mệnh quan trọng. Đường Nhất vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người. Này ba vừa mới Vân Chi cô nương tới chỗ này, tôn chủ khẳng định đã biết. Tới rồi cửa không muốn đi thấy hắn, còn quay đầu trốn thoát. Mấy ngày trước đây cũng không biết đã xảy ra cái gì, làm cho tôn chủ sau khi rời khỏi, không còn có đi gặp Vân Chi cô nương. Nhưng là ngày ngày dò hỏi lại là một lần cũng không thiếu. Chương 1404 cuối cùng vị diện 7. Miêu. Ở Tuyên Vân Chi sắp bước ra sân thời điểm, 001 không biết từ phương hướng nào đột nhiên chạy ra tới. Lập tức nhảy tới Tuyên Vân Chi trên người. Ký chủ, ta cùng ngươi cùng đi. Ngại thanh mai khí. Cái đuôi quấn quanh ở Tuyên Vân Chi cánh tay thượng, vững vàng ngồi xổm nàng trong lòng ngực. Tuyên Vân Chi liều mạng chạy, đánh giá nếu đem toàn bộ sức lực đều cấp dùng tới. 001 một bên vững vàng ngồi xổm nàng trong lòng ngực, một bên chỉ huy. Ký chủ, chỗ đó lại con ngựa. Tuyên Vân Chi một bàn tay nắm cây châm giơ tay chém xuống trực tiếp đem cương ngựa tử bộ ra, xoay người lên ngựa. Giá. Con ngựa hí vang bay nhanh, nhanh chóng đi phía trước chạy đi. Trăng sáng sao thưa, thực mau một người một con ngựa một miêu biến mất ở bóng đêm hạ. Đương Tuyên Vân Chi đuổi tới chín lộ sơn trang thời điểm, liền thấy được ở phố hẻm chung rằng có hai phương nhân mã. Một đường đi, một đường tử thi. Có thị vệ, cũng có che mặt hắc y lìa nhân. Máu chảy thành sông không quá. Nàng may nhíu một chút. 001, lộ cam hành tại chỗ nào? Ký chủ, xuyên qua sân mặt sau hẻm nhỏ. Nàng giá mã, trực tiếp hướng trong viện xông vào, bay nhanh chạy đến. Chờ đến nàng đuổi tới hậu viện hẻm nhỏ thời điểm, hai phương nhân mã đang ở lâm vào rằng co. Hắc y ghi nhân rõ ràng chạm thượng phong. Lộ cam hành hộ vệ tử thương hơn phân nửa, chỉ còn mấy người khó khăn lắm đứng vững, đứng thẳng ở đằng kia. Lộ cam hành ăn mặc cẩm tú tơ lụa, đầy người là huyết, toàn thân nhiều chỗ miệng vết thương. Hắn đem khảm đao hung hăng đứng ở mặt đất. Nhường đường mỗi chết cái minh bạch, lấy ta cánh mạng người rốt cuộc là ai. Hắn thanh âm khàn khàn không cam lòng, mang theo giang hồ huyết khí. Bất quá, đối diện người hiển nhiên không nghĩ cùng lộ cam hành vô nghĩa. Che mặt hắc y ghi hệ nhân móc ra trường cung. Đi tìm chết. Rơi xuống hai chữ, trong tay mũi tên nhọn bắn ra. Tuyên Vân Chi trong tay cây châm nháy mắt bay ra đi, đương trưởng đem kia mũi tên nhọn chặn ngang chặt đứt. Nàng túm dây cương thả người nhảy, vắt ngang ở lộ cam hành phía trước. Nguyên bản, lộ cam hành sắp chết rồi, này nửa đường sát ra cái chỉnh rào kim tới. H.I.G. nhân meo lại con người, chất vấn. Người tới người nào? Tuyên Vân Chi đôi mắt nhàn nhạt đảo qua một chúng hắc y rìa nhân. Nàng xoay người xuống ngựa. Nâng lên tay, khắp huyết chu châm tùy ý niệm chuyển động, đi theo nàng thủ đoạn vừa nhất. Khắp huyết chu châm mang theo huyết quang trực tiếp xuyên thấu mười mấy tên hắc y rìa nhân tâm mạch. Âm ầm, liền hẽ răng đều không có, chỉ có ngã xuống đất thanh âm. Trừ ra đứng ở phía trước chất vấn hắc y rìa nhân mọi người sát thủ toàn bộ một kích bị mất mạng chết. Khắp huyết chu châm trở về, lại lần nữa rơi xuống tay nàng. Hắc y rìa nhân trong mắt cảnh giác không thể tin tưởng. Nàng cười cười, túi đầu thưởng thức cây châm. Ai sai xử? Nói, khẩu khí nhàn nhạt, đều không phải là ép hỏi, giống như nói cũng có thể, không nói cũng có thể tư thái. Tuyên Vân Chi vừa xuất hiện, tình huống tức khắc quay cuồng. Lộ Cam Hành kinh ngạc qua đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào ở góc tường biên, một bàn tay ấn ngực. Hắc Y Lệ Nhân mắt thấy đại thế đã mất, hắn lòng bàn tay xuất hiện một cổ nhạt nheo kim quang, kia đạo kim quang thực thiện, cơ hồ là chợt lóe rồi biến mất. Lại ra sức hướng tới Tuyên Vân Chi tập kích mà đến. Tuyên Vân Chi mí mắt giật mình, đang muốn giơ tay. Không không một cái đuôi buộc Tuyên Vân Chi cánh tay gắt gao đè nặng, không cho nàng nâng lên tới. Ký chủ, ngươi không thể lại dùng kia lực lượng, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Không không một mắt trông mong lại vội vàng. Sách. Tuyên Vân Chi liếc nó liếc mắt một cái, cảm tình không không một theo tới chính là vì nhìn nàng không cho nàng vận dụng thần lực. Nàng vô pháp, cơ hồ là nháy mắt phản ứng. Khắp huyết chu châm huyền phù ở giữa không trung, thẳng tắp hướng tới hắc ý rỉa nhân đâm tới. Hai tương giao phong, thế tới rào rạt hắc ý rỉa nhân, dây tiếp theo liền có vẻ thực cố hết sức. Chương 1405 cuối cùng vị diện 8. 001. Ân. Ký chủ. Một người bình thường, vì cái gì sẽ có thần lực? Nay đã không ngừng lần đầu tiên ở một người bình thường trên người gặp được. Cái kia nàng chưa hoàn thành vị diện, lúc trước nàng muốn công lược thiên đạo sủng nhi, còn không phải là lại nhiều lần dùng ít ỏi thần lực cho nàng ngáng chân. Thiếu chút nữa ba tuy rằng cuối cùng nàng vẫn là đã chết. Ký chủ, ngay phía trước cái này người bịt mặt, là bổn vị diện thiên đạo sủng nhi. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Đi theo liền nghe không không một nói. Thiên đạo sủng nhi trên người bản thân liền có được mỏng manh thần lực, mới có trời cho vận may. Hiện giờ hắn thân thể thần lực bị người cố tình điều động đi lên. Ngươi là nói phía sau màn có cửu trọng thiên người ở sai sử. Đúng vậy, ký chủ. Tuyên Vân Chi nhắm mắt lại, nửa ngày lúc sau, đông nhiên mở mắt ra. Nàng vung lên ống tay áo, khắp huyết chu châm tản mát ra màu đỏ tươi quang mang càng ngày càng thịnh. Liên ở hắc y ghi nhân dần dần cố hết sức vô pháp chống đỡ được hết sức. Đồng nhiên, không trung phóng ra một mạt kim quang. Thẳng tắp chiếu vào hắc y ghi nhân trên người. Kia đạo kim quang nồng đậm, liền cùng một viên mạnh mẽ kim cương hoàn giống nhau. Hắc y ghi nhân cái chán gân xanh đang khởi, đồng nhiên ngửa đầu, giống giận ra tiếng. A3. Gân xanh đang khởi là lúc, đồng nhiên phát lực. Quanh thân tức khắc xuất hiện kim quang. Nếu là ngạnh kháng, Tuyên Vân Chi là có thể khiêng được, hơn nữa giết chết hắn. Nhưng, cái này hắc y hệ nhân đã chết, Tuyên Vân Chi đánh giá chính mình thân thể cũng không sai biệt lắm chết thẳng cẳng. Nhưng nếu là nàng né tránh, phía sau Lộ Cam Hành làm sao? Nghĩ thời điểm, thâm hung ác. Nàng thủ đoạn chuyển động nhanh chóng triệu hoán hồi cây châm, sau đó ở không trung vẽ ra một cái độ cung. Liên ở tính toán đua một phen thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy chung quanh xuất hiện một cổ rất cường đại nguy hiểm lực lượng. Đi theo đã bị người ôm tới rồi trong lòng ngực. Quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơi thở. Nàng nâng lên tay động tác một đốn. Sau đó chậm rãi thả xuống dưới. Nàng bị hộ chu đáo chặt chẽ, giống như chung quanh thế giới sụp xuống, nàng đều sẽ không bị thương mảy may. Ẩn ẩn, chỉ có thể đủ nghe được bên ngoài động tĩnh. Hắc y ghi nhân như là bị thương, kêu lên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Lại lúc sau chung quanh khôi phục bình tĩnh. Nàng ló đầu ra đi. Trên bầu trời chiếu xuống dưới đạm kim sắc quang mang đã biến mất không thấy. Kia hắc y ghi nhân miệng phun máu tươi, cả người run rẩy ngã trên mặt đất. Khắp huyết chu châm nổi tại giữa không trung, quay chung quanh ở Tư Vân Tà cùng Tuyên Vân Chi chung quanh không ngừng xoay vòng vòng, nhìn qua giống như thật cao hứng bộ dáng. Địch nhân bị đánh lui, nàng tính toán đi xem Lộ Cam Hành. Xác nhận chính mình này trương bảo mệnh phù còn sống. Hiện tại, Lộ Cam Hành cùng nàng chính là buộc ở một cây dây thừng thượng châu chấu. Hắn đã xảy ra chuyện, nàng cũng đến chơi xong. Chỉ là nàng ánh mắt hướng Lộ Cam Hành bên kia liếc mắt một cái, lại chậm chạp không có động tác. Ngẩng đầu nhìn về phía Tư Vân Tả. Hai bên đối diện. Tuyên Vân Chi hơi há mồm. Cảm ơn. Hai chữ, có điểm mới lạ. Nói xong, liền nàng chính mình đều cảm thấy quái quái. Tư Vân Tả con ngươi buông xuống nhìn nàng, mỏng lạnh khỏe môi chậm rãi thổ lộ. Liều mạng hướng này đuổi, là vì cứu hắn. Hắn khẩu khí ý vị thâm trường. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Nói nàng liền tưởng dãy rùa cùng hắn tách ra. Nhưng nàng tay trái bị người nắm chặt, tay phải lại không có sức lực nhi. Thế cho nên dãy rùa nửa ngày, hiệu quả cực nhỏ. Nàng nhịn không được nhíu một chút mày. Ngươi! Nàng tay phải chống muốn rời đi một ít, kết quả hắn thoáng dùng sức liền cấp lại đem đầu ấn ở hắn ngực thượng. Tư Vân Tả lại là mí mắt giật giật. Đảo qua nàng tay phải. Giống như, từ lần này thấy nàng lúc sau, nàng tay phải dãy rùa lực đạo so trong trí nhớ nhược rất nhiều. Chương 1406 cuối cùng vị diện 9. Tuy rằng trong trí nhớ, nàng cũng không tránh thoát quá. Bên cạnh, Lộ Cam Hành bị mấy cái thị vệ nâng, đứng lên. Hắn đôi tay ôm quyền, đối với Tuyên Vân Chi Tư Vân Tả không lường thi lễ. Đa tạ nhị vị ân cứu mạng, như thế đại ân thật sự không có gì báo đáp. Tư Vân Tả mí mắt giật giật. Bên cạnh không không một liếm liếm chính mình miêu chảo. Miêu. Không biết có phải hay không 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 một cùng Tư Vân Tả ngốc thời gian dài, thế cho nên đối Tư Vân Tả nhất cử nhất động rất quen thuộc. Không không một từ Tuyên Vân Chi trong đầu nhịn không được nói. Ký chủ, có sát khí. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu lên, nắm lấy Tư Vân Tả tay. Hai người sóng ngầm kích động, Lộ Cam Hành nào biết đâu rằng. Chỉ biết sống sót sau tai nạn, ít nhiều này hai người. Hắn lau trên mặt huyết, cảm kích ra tiếng. Nhị vị hãnh diện, tiến vào ngồi ngồi. Tư Vân Tả không nói chuyện, Tuyên Vân Chi ra tiếng. Hảo. Lộ Cam Hành cười ha ha nói. Vân Chi cô nương, ngày xưa kiệu tám người nâng thì ngươi cũng không muốn tới. Hôm nay thế nhưng đáp ứng như vậy thống khoái. Nói thời điểm, tầm mắt từ Tuyên Vân Chi trên người quét đến Tư Vân Tả trên người. Nhìn hai người này tư thái dây dưa ái muội bộ dáng, Lộ Cam Hành trong mắt hiện lên lượng sắc. Vị này ba chính là Vân Chi cô nương phu quân. Nguyên bản trong mắt mang theo một mặt tối tăm Tư Vân Tả, nghe được Lộ Cam Hành nói, mày một trọn. Hẹp dài con ngươi đảo qua Lộ Cam Hành. Còn chưa nói chuyện, Lộ Cam Hành đem hai người trầm mặc trở thành cam chịu. Đi theo hắn thô cùng cười, bày ra một cái thỉnh tư thế. Hai vị ân nhân cứu mạng, cần phải nhường đường mỗ hảo hảo cảm ơn, thỉnh. Lần này, vốn dĩ nhìn Lộ Cam biết không như thế nào thuận mắt người nào đó, này trong chốc lát cảm thấy ba thuận mắt chút. Hắn ôm Tuyên Vân Chi vòng eo, từ đầu đến cuối đều không có buông ra quá. Hướng trong viện đi đến. Đi vào thính đường, Lộ Cam Hành tại cảm tạ qua đi, bên cạnh thị vệ nhìn Lộ Minh Chủ một thân thương nhịn không được nói. Minh Chủ, đại phu lập tức liền đến, ngài vẫn là hảo sinh nghỉ tạm đi. Lộ Cam Hành miệng vết thương tương đối nghiêm trọng, hiện tại còn có thể đủ chuyện cho vui vẻ, cũng coi như là nhẫn mại lực thực hảo. Tuyên Vân Chi khắp nơi đánh giá một lần lúc sau, đối với Lộ Cam Hành đạo. Ngươi đi xem một chút miệng vết thương đi, không cần đái ở chỗ này. Lộ Cam Hành đối Tuyên Vân Chi vẫn luôn là thực tôn kính cũng thực nghe nàng lời nói. Rốt cuộc hắn hôm nay tất cả đều bởi vì Tuyên Vân Chi một tay chỉ điểm để bạn. Che lại miệng vết thương đứng dậy, nói. Kia liền xin lỗi không tiếp được nhị vị. Đúng rồi, không biết nhị vị ăn cơm chiều sao. Nói thời điểm, nhìn đến Tuyên Vân Chi trầm mặc, hắn vội vàng nói tiếp. Ta đây liền phân phó đầu bếp cấp nhị vị ân nhân thượng tốt hơn đồ ăn tới. Nói xong lúc sau. Lộ Cam Hành mới đi ra ngoài. Thức mau, trong phòng cũng chỉ dư lại Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tả hai người. Đến nỗi Tuyên Đại Tráng, sớm cũng không biết chạy đến cái nào góc xó xỉnh trông đốc. Trong phòng an tĩnh dọa người. Tuyên Vân Chi thẳng ngồi ở cái bàn trước, bưng lên chén trà cấp chính mình đổ một ly trà thủy. Nay Lộ Cam Hành đầu bếp thượng đồ ăn thật đúng là mau, nàng một ly trà thủy còn chưa uống xong, đồ ăn đã lên đây. Từng đạo tinh xảo thức ăn bị bưng lên cái bàn. Chờ đến đồ ăn toàn bộ thượng tề, tí nữ thối lui đến một bên. Chậm dùng. Thanh âm mềm nhẹ, tầm mắt nhịn không được trộm ngắm bên cạnh ngồi Tư Vân Tả liếc mắt một cái. Một chút một giây, đỏ bừng mặt. Người đi xuống đi. Tuyên Vân Chi nhạt nhẽo thanh âm từ bên cạnh vang lên. Kia tí nữ sửng sốt một chút, có chút do dự, lại nhịn không được trộm ngắm Tư Vân Tả liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đồng ý. Là. Đi theo, tỷ nữ lui đi ra ngoài. Nàng theo bản năng nâng lên tay phải cầm ngọc trúc đũa. Chương 1407 cuối cùng vị diện 10. Tay ở giữa không trung dừng một chút. Thói quen sử dụng tay phải là thân thể quán tính cho phép. Chỉ là ba. Nàng mặc không lên tiếng ru mắt, đổi thành tay trái. Gắp một chiếc đũa thịt lương thịt. Châm rãi ăn. Chỉ là mới vừa gắp một chiếc đũa đồ ăn ăn đến miệng, bên cạnh Tư Vân Tà bỗng nhiên xuất hiện đến nàng trước mặt, một phen nắm lấy nàng tay trái. Hắn thanh âm sâu kín, tiết hầu trên dưới lan lộn. Tay phải, làm sao vậy? Thanh âm thực hoãn, trầm thấp lười nhác. Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chính mình cái này. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Bị thương. Hắn nghe nâng lên mắt, cùng nàng đối diện. Ngươi cánh tay kinh mạch vẫn chưa bị hao tổn. Nàng nhíu một chút mày, lại không có nói chuyện. Đối với lấy ra hắn lực lượng, mất đi nửa hồn, hủy hoại tay phải chuyện này, nàng trước nay đều không có hối hận ý tứ. Giúp hắn, là một kiện theo lý thường hẳn là sự tình. Liên như nhau bình thường khát nước hẳn là muốn uống thủy như vậy theo lý thường hẳn là. Chỉ là nghe hắn thanh âm sâu kín một bộ không bỏ qua bộ dáng. Nàng trong lòng cũng không biết là sinh ra cái gì biệt nữ cảm xúc, liếm một chút khỏe môi. Người muốn biết. Hắn nhìn, môi mỏng nhẹ cong, tuấn mỹ lười biếng. Tưởng. Tuyên Vân Chi nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng sinh bệnh là lúc 001 ngẫu nhiên theo như lời, méo mó đầu. Nghe nói Ôn Lam vì ngươi đột phá tầng thứ 6 phong ấn làm ra thật lớn cống hiến, là toàn bộ vực sâu ma vực cân nhân. Tư Vân Tà nhìn nàng, môi mỏng mang ra như có như không cười, chỉ là này cười, mỏng lạnh càng nhiều chút. Từ chỗ nào tin vỉa hè? Chỗ nào là tin vỉa hè? Từ cửu trọng thiên cho tới vực sâu ma vực tất cả mọi người biết. Nàng không đảm đương nổi bổn tọa ân nhân. Ân? Có ý tứ gì? Bổn tọa mặt khác một nửa lực lượng là Ngô tự mình phong ấn. Người khác vô pháp tùy tiện chạm vào đến. Nghe hắn chậm gì gì nói, Tuyên Vân Chi nghĩ lại chính mình ngày đó vớt cảnh tượng. Chạm vào không được. Ừ, quả thực nói bậy. Nếu là thật chạm vào không được, chính mình đó là như thế nào vớt đi lên. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, lười đến lại cùng hắn so đo. Tường rút về tay tới ăn cơm. Kết quả, Tư Vân Tà không hỏi đến chính mình muốn đáp án. Nơi nào chịu bỏ qua. Hắn nắm chặt Tuyên Vân Chi thủ đoạn, không cho nàng dễ dàng rút về đi. Tay phải, là chuyện như thế nào? Tư Vân Tà xem nàng lười đến cùng chính mình nói bộ dáng. Mỹ mắt buông xuống gian mang ra một mạt hung ác nham hiểm, môi mỏng ngậm ý cười chậm rãi gia tăng. Lại là ở đâu cái vị diện, vì bảo hộ cái nào người? Hắn khẩu khí mang theo một mạt dâm mát. Lười nhác gian sinh ra một cổ trên cao nhìn xuống cảm giác. Nàng nhìn hắn, khí cười, cắn chặt răng. Thật đúng là kêu tôn chủ đại nhân đoán đúng rồi, ta vì bảo hộ hắn chính là liều sống liều chết đánh bạc mệnh đi. Tư Vân Tà sắc mặt không thế nào đẹp. Nào biết, lại nghe Tuyên Vân Chi nói. Hắn chính là ta Tuyên Vân Chi đời này nhất đảo tim đảo phổi đối đại nam nhân, Ngô. Ngươi. Nam nhân hai tự một đường hạ, trên cổ tay nắm chặt lực đạo chợt gia tăng, Tư Vân Tà sắc mặt càng xú. Nàng cố nén đau. Cắn chặt răng từng câu từng chữ. Không ngừng là như thế, chỉ cần hắn hảo hảo tồn tại, ta liền này cuối cùng một cái mệnh đáp thượng đều được. Tư Vân Tà giữa mày tối tăm càng ngày càng nùng. Trung quanh khí thế âm trầm. Trên mặt hắn nguyên bản mang theo như có như không ý cười cũng bởi vì nàng một câu kích thích hắn nói, dần dần biến mất hầu như không còn. Hắn rôi tay dùng sức đem người kéo đến chính mình trước mặt, ngang ngược không màng nàng dãy rủa. Thanh âm trầm thấp phiếm lãnh. Thu hồi ngươi vừa mới nói, bổn tọa có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Chương 1408 cuối cùng vị diện 11. Hắn thanh âm trầm thấp trầm rãi. Cẩn thận nói. Ân. Không nói, ninh ngươi cổ. Uy hiếp nói từ Tư Vân Tà môi mỏng thổ lộ. Không không một trong lòng run lên, nói chuyện đều run run. Lại cùng cặp mắt kia vừa đối diện, nó khẩn trương đều quên muốn nói gì. Quá, quá nhiều. Ta cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nói. Từ đâu bắt đầu? Tư Vân Tà trên mặt biểu tình có chút không kiên nhẫn, nhìn không không một một con mèo sợ tới mức xúc thành một đoàn. Nói. Kết quả là, không không một đôi mắt một bế. Vì cứu ngươi, bị thuộc hạ của ngươi lấy đầu quả tim huyết, làm cho nàng thân thể suy yếu đã chết một lần. Tuy rằng bị cứu về rồi, nhưng là thân thể vẫn luôn suy yếu thật lâu không càng. Sau lại đi Vong Xuyên Hà, dùng một nửa hồn phách làm đại giới, hạ Vong Xuyên lưu vực vớt ra bị ngươi phong ấn một nửa yêu lực, kia Vong Xuyên thủy cắn nuốt tính quá cường, chủ nhân tính tình quật, không tìm đến không bỏ qua. Cuối cùng thật vất vả tìm được ngươi một nửa yêu lực, nhưng là cánh tay bị thương căn bản, vô luận nàng túi người đến cái nào nhân thân thượng, hữu cánh tay vĩnh viễn đều không có biện pháp khôi phục phía trước. Nói xong còn không quên bổ sung một câu. Thuộc hạ của ngươi đối ký chủ một chút đều không tốt, còn đem Ôn Lam trở thành ngươi ân nhân cứu mạng bảo hộ, đối ký chủ hung ba ba, dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Không không một miệng nuôi kéo tất cả đều nói. Một nửa là sợ tới mức, một nửa cũng là nó đã sớm muốn cùng vai ác nói. Hừ, ta ký chủ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không biết, ta thân là ký chủ hệ thống, có trách nhiệm làm ngươi biết ký chủ hảo. Thư Vân Tàng nghe, buông xuống mí mắt. Không không một vừa nói xong, nó đắn đo không chuẩn Tư Vân Tả tính tình. Sợ ương cập cá trong chậu, vội vàng thừa dịp hắn suy nghĩ thời điểm, ở giữa không trung vừa dẫm chân trực tiếp chạy. Hắn liền một mình một người, đứng ở phế tích trung. Thật lâu lúc sau, đem trong tay kia tờ giấy triển khai tới, lại từ đầu nhìn một lần. Lúc này đây, trên mặt không có phía trước gâm khí dày đặc, cảm xúc khó lường, đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cho đến, hắn môi mỏng thổ lộ. Đường Nhất. Tôn chủ. Hồi ma vực. Đường Nhất đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới tôn chủ sẽ như vậy đột nhiên phải đi về. Nhưng vẫn là đồng ý. Là, tôn chủ. Thực mau, hai người biến mất ở trong bóng đêm. Mà nguyên bản ở biệt viện phạt quỳ Đường Mẫn cùng Đường Lân cũng bị đi theo rời đi. Ba ngày lúc sau, Đường Nguyệt đầy người thương suy yếu xuất hiện ở biệt viện. Lúc ấy, Tuyên Vân Chi đang ở đỉnh hóng gió phơi nắng. Câu được câu không hoảng chính mình chân. Hưởng thụ khó được can tĩnh. Còn có không ai thúc giục uống dược mỹ lệ nhật tử. Đường Nguyệt ôm ngực. Tuyên Vân Chi. Nàng đứng ở dưới cây hoa đào, một bàn tay đỡ thụ, lửa giận trung thiên hô lên này ba chữ đối nàng tới nói đã là rất lớn khó khăn. Tuyên Vân Chi một bàn tay khẽ không không một cái đuôi, ngẩng đầu nhìn lại. Khó được xem Đường Nguyệt này phúc suy yếu bộ dáng. Cười khẽ. Có việc. Đường Nguyệt ôm ngực. Lão đảo đứng ở bậc thang. Ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm. Tuyên Vân Chi bị nàng này đoạn lời nói làm cho sừng sốt, tiện đà môi đỏ gợi lên. Ta lại làm cái gì thương thiên hại lý sự, làm yêu sử như vậy lòng đầy căm phẫn. Ngươi còn không thừa nhận. Tuyên Vân Chi bị nàng này phúc chất vấn tư thái làm cho không kiên nhẫn. Ngươi tưởng ta thừa nhận cái gì? Đường Nguyệt muốn tiến lên túm chặt Tuyên Vân Chi quần áo, nhưng là nàng hiện tại đã không có cái này thể lực. Đỡ cây cột đứng ở bậc thang, đã là tiêu phí nàng rất nhiều sức lực. Đường Nguyệt ánh mắt có hận càng có oán. Bởi vì ngươi, toàn bộ vực sâu ma vực đều nguy ngập nguy cơ. Bởi vì ngươi, Đường Lân Đường Mẫn sinh tử không rõ. Bởi vì ngươi, Đường Nhất đều liên lụy bị phạt. Này hết thể tất cả đều là bởi vì ngươi cái này tai họa. Chương 1409 cuối cùng vị diện 11. Hắn thanh âm trầm thấp trầm rãi. Cẩn thận nói. Ân. Không nói, ninh ngươi cổ. Uy hiếp nói từ Tư Vân Tả môi mỏng thổ lộ. Không không một trong lòng run lên, nói chuyện đều run run. Lại cùng cặp mắt kia vừa đối diện, nó khẩn trương đều quên muốn nói gì. Quá, quá nhiều, ta cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nói. Từ đâu bắt đầu? Tư Vân Tả trên mặt biểu tình có chút không kiên nhẫn, nhìn không không một một con mèo sợ tới mức xúc thành một đoàn. Nói, kết quả là... Không không một đôi mắt một bế. Vì cứu ngươi, bị thuộc hạ của ngươi lấy đầu quả tim huyết, làm cho nàng thân thể suy yếu đã chết một lần. Tuy rằng bị cứu về rồi, nhưng là thân thể vẫn luôn suy yếu thật lâu không càng. Sau lại đi Vong Xuyên Hà, dùng một nửa hồn phách làm đại giới, hạ Vong Xuyên lưu vực vớt ra bị ngươi phong ấn một nửa yêu lực, kia Vong Xuyên thủy cắn nuốt tính quá cường, chủ nhân tính tình quật, không tìm đến không bỏ qua. Cuối cùng thật vất vả tìm được ngươi một nửa yêu lực. Nhưng là cánh tay bị thương căn bản, vô luận nàng túi người đến cái nào nhân thân thượng, hữu cánh tay vĩnh viễn đều không có biện pháp khôi phục phía trước. Nói xong còn không quên bổ sung một câu. Thuộc hạ của ngươi đối ký chủ một chút đều không tốt, còn đem Ôn Lam trở thành ngươi ân nhân cứu mạng bảo hộ, đối ký chủ hung ba ba, dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Không không một miệng nuôi kéo tất cả đều nói. Một nửa là sợ tới mức. Một nửa cũng là nó đã sớm muốn cùng vai ác nói. Hừ, ta ký chủ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không biết, ta thân là ký chủ hệ thống, có trách nhiệm làm ngươi biết ký chủ hảo. Thư Vân Tà nghe, buông xuống mí mắt. 001 vừa nói xong, nó đắn đo không chuẩn Thư Vân Tà tính tình. Sợ ương cập cá trong chậu, vội vàng thừa dịp hắn suy nghĩ thời điểm, ở giữa không trung vừa dẫm chân trực tiếp chạy. Hắn liền một mình một người, đứng ở phế tích trung. Thật lâu lúc sau, đem trong tay kia tờ giấy triển khai tới, lại từ đầu nhìn một lần. Lúc này đây, trên mặt không có phía trước gâm khí dày đặc, cảm xúc khó lường, đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cho đến, hắn môi mỏng thổ lộ. Đường Nhất. Tôn chủ. Hồi ma vực. Đường Nhất đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới tôn chủ sẽ như vậy đột nhiên phải đi về. Nhưng vẫn là đồng ý. Là, tôn chủ. Thức mau, hai người biến mất ở trong bóng đêm. Mà nguyên bản ở biệt viện phạt quỳ Đường Mẫn cùng Đường Lân cũng bị đi theo rời đi. 3 ngày lúc sau, Đường Nguyệt đầy người thương suy yếu xuất hiện ở biệt viện. Lúc ấy, Tuyên Vân Chi đang ở đỉnh hóng gió phơi nắng, câu được câu không hoảng chính mình chân. Hưởng thụ khó được can tĩnh. Còn có không ai thúc giục uống dược mỹ lệ nhật tử. Đường Nguyệt ôm ngực. Tuyên Vân Chi. Nàng đứng ở dưới cây hoa đào, một bàn tay đỡ thụ. Lửa giận trung thiên hô lên này 3 chữ đối nàng tới nói đã là rất lớn khó khăn. Tuyên Vân Chi một bàn tay khẽ không không một cái đuôi, ngẩng đầu nhìn lại. Khó được xem Đường Nguyệt này phúc suy yếu bộ dáng. Cười khẽ. Có việc. Đường Nguyệt ôm ngực, lảo đảo đứng ở bậc thang. Ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm. Tuyên Vân Chi bị nàng này đoạn lời nói làm cho sừng sốt, tiện đà môi đỏ gợi lên. Ta lại làm cái gì thương thiên hại lý sự? Làm yêu sử như vậy lòng đầy căm phẫn. Ngươi còn không thừa nhận. Tuyên Vân Chi bị nàng này phúc chất vấn tư thái làm cho không kiên nhẫn. Ngươi tưởng ta thừa nhận cái gì? Đường Nguyệt muốn tiến lên túm chặt Tuyên Vân Chi quần áo, nhưng là nàng hiện tại đã không có cái này thể lực. Đỡ cây cột đứng ở bậc thang, đã là tiêu phí nàng rất nhiều sức lực. Đường Nguyệt ánh mắt có hận càng có oán. Bởi vì ngươi, toàn bộ vực sâu ma vực đều nguy ngập nguy cơ, bởi vì ngươi. Đường Lân Đường Mẫn sinh tử không rõ, bởi vì ngươi, Đường Nhất đều liên lụy bị phạt. Này hết thể tất cả đều là bởi vì ngươi cái này tai họa. Chương 1410 cuối cùng vị diện 12. Tuyên Vân Chi lẳng lặng nghe nàng nói xong, mày một trọn. Tiện đà chậm rãi nói. Các ngươi ma vực sự, cùng ta có cái gì quan hệ? Đường Nguyệt hận ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi. Nếu không phải ngươi thêm mắm thêm muối. Tôn chủ như thế nào sẽ bởi vì lấy ngươi vài giọt huyết liền đem Đường Lân Đường Mẫn đưa đi vực sâu. Vực sâu. Nghe này 2 chữ, Tuyên Vân Chi tinh tế hồi tưởng một chút. Nghe nói là ma vực nhất tàn nhẫn địa phương, đi vào mấy trăm người ra tới 1-2 người đã là thiên đại may mắn. Liền tính là ma vực chung người cũng rất ít đi tới gần. Nói cách khác, đưa đi vực sâu, liền đã là tuyên án tử hình. Bất quá này cùng nàng cái gì quan hệ? Tuyên Vân Chi nâng lên mí mắt, nhìn về phía Đường Nguyệt ánh mắt như là đang xem một cái thần trí không rõ kẻ điên giống nhau. Thật lâu lúc sau, Tuyên Vân Chi rời đi tầm mắt, lười đến lại đi phản ứng Đường Nguyệt. Lan! Nàng thanh âm, lây dính không kiên nhẫn. Đường Nguyệt mắt trừng rụng nước, tay gắt gao thủ săn cây cột. Tuyên Vân Chi! Ta biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, muốn leo lên thượng tôn chủ, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia mệnh. Ta có hay không cái kia mệnh không biết, nhưng là ngươi, khẳng định không có. Tuyên Vân Chi liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo một mạt trâm trọng. Đường Nguyệt thân thể tức khắc cứng đờ. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ngươi thích Tư Vân Tà, chẳng lẽ không phải? Tuyên Vân Chi trắng da vạch trần nàng che giấu nhiều năm tâm tư, tiêu Đường Nguyệt sắc mặt nhìn qua càng thêm trắng bệnh. Tuyên Vân Chi như cũ nằm ở phụ dung trên giường, một chân nhẹ nhàng hoảng. Đào hoa hương khí như cũ phát mũi, nàng hạp con ngươi, coi Đường Nguyệt vì không có gì. Đống nhiên một đạo lửa đỏ roi dài thẳng tắp hướng tới nàng đánh út lại, mang theo thật mạnh một kích. Liền nghe Đường Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Đi tìm chết. Hướng tới Tuyên Vân Chi hót. Tuyên Vân Chi mở to mắt, không chút hoang mang. Nàng vẫn không nhúc nhích, như là thuốc thủ chịu trói bộ dáng. Giây tiếp theo, khắp huyết chu châm vắt ngang ở 2 người trước mắt. Phanh. Cây châm ngăn cản ở lửa đỏ đột kích roi dài. Hải tương giao phong. Đường Nguyệt như là một cái chặt đứt tuyến rối gô giống nhau, thẳng tắp hướng tới mấy chục mét xa địa phương ngã đi. Mà Tuyên Vân Chi, lông tóc chưa thương, nằm ở phụ dung trên giường, như là đang xem một hồi chê cười. Miêu. Không không một liếm một ngụm móng vuốt. Ngã vào Tuyên Vân Chi trong lòng ngực, trở mình thể, phơi xong mặt trái, tiếp tục phơi chính mình cái bụng. Thường thường, dùng móng vuốt ba kéo hai xuống bụng ra, làm nó miêu ra phơi đến càng đều đều. Nhìn ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi Đường Nguyệt. Không không một nâng lên miêu đầu, cọ cọ Tuyên Vân Chi thủ đoạn. Ký chủ, cái tên xấu xa này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tuyên Vân Chi buông xuống con ngươi, duỗi tay nhéo hai hạ không không một cái bụng. Nếu là người xấu, đương nhiên không thể lại tiếp tục lưu trữ. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Đường Nguyệt không thể lại lưu lại đi, nàng sẽ chỉ là cái tai họa. Nói thời điểm, Tuyên Vân Chi từ phủ dung trên giường xoay người. Ngồi ngay ngắn, tính toán đi xem Đường Nguyệt. Kết quả, đông nhiên một đạo kim quang khai thiên bắn thẳng đến tới rồi Đường Nguyệt trên người. Giây tiếp theo, đài trên mặt đất hơi thở thoi thóp Đường Nguyệt biến mất không thấy. Tuyên Vân Chi chớp chớp ánh mắt. Lại nhìn liếc mắt một cái không trung tan đi kim quang. Như suy tư gì? 001. Ân. Ký chủ. Khoảng cách một tháng kỳ hạn, còn có bao nhiêu lâu? 12 thiên. Ân. Nàng nhẹ nhàng ứng một tiếng. Đi theo, vừa mới ngồi dậy, lại đổ trở về. Phơi thái dương mơ màng sắp ngủ. Phảng phất vừa mới hết thể đều là ảo giác. Cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mà xa ở cửu trọng thiên phía trên. Ôn Lam tẩm cung. Đường Nguyệt cả người là huyết, chậm rãi chuyển tỉnh. Ôn Lam ăn mặc trắng tinh quần áo, cười ấm áp. Tỉnh. Chương 1411 cuối cùng vị diện 13. Đường Nguyệt che lại ngực, thật mạnh một khụ. Một ngụm máu tươi khụ ra tới. Ôn Lam ngồi xổm xuống, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ Đường Nguyệt phía sau lưng. Đi theo, mặt khác một bàn tay thượng huyễn hóa ra một cái hộp. Màu trắng ngà hộp mở ra tới. Một quả màu đen thuốc viên bị chặt chẽ bảo tồn. Ôn Lam cười nhìn Đường Nguyệt. Thương thế của ngươi, chặt đứt kinh mạch, thương cập phế phủ, vẫn luôn là có yêu lực ở chống đỡ, bất quá, cũng sống không quá 3 ngày. Đường Nguyệt lau khỏe môi màu tươi, dựa vào cây cột thượng chậm rãi thở hổn hển khẩu khí. Ngươi muốn làm gì? Ta tưởng, ngươi nhất định là có chút tâm nguyện chưa xong. Này một cái thuốc viên, có thể kích phát ngươi thân thể sở hữu cơ năng, làm ngươi sống lâu mấy ngày. Hơn nữa ngươi cũng sẽ ở kia mấy ngày ở vào cao vút trạng thái, làm ngươi bảo trì cực hạn chuyên chú. Ta tưởng, ngươi có chút tâm nguyện, là còn chưa. Đường Nguyệt cũng không thèm nhìn tới, duỗi tay, trực tiếp đem thuốc viên đánh nghiêng. Nàng hư lạnh một tiếng. Ngươi muốn lợi dụng ta đi đối phó Tuyên Vân Chi. Ôn Lam nhìn kia thuốc viên trên mặt đất lăn xuống một vòng, rơi xuống nơi khác. Nàng rũ mắt cười, ngữ điệu không nhanh không chậm. Không nghĩ cùng ta hợp tác. Đường Nguyệt tầm mắt rời về phía nơi khác. Ta là ma vực người, ngươi là cửu trọng thiên chủ thần, chúng ta trước nay đều không phải một đường người. Ôn Lam nghe nàng lời nói, cười càng nồng đậm. Chúng ta là một đường người, bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu. Nào biết, Đường Nguyệt vừa nghe đến cái này như là bị chạm đến cái gì, biểu tình kháng cự, ánh mắt chán ghét. Không phải, không phải. Ôn Lam nâng lên tay, gắt gao nhéo Đường Nguyệt cằm, làm nàng nhìn chăm chú vào chính mình. Nghe nàng từng câu từng chữ. Đừng quên, vạn năm phía trước sự, là ngươi ta đồng lưu, ngươi trốn không được. Đường Nguyệt vừa nghe biểu tình càng thêm điên cuồng. Không. Là ngươi bức ta. Là ngươi nói chỉ cần làm Vân Chi chủ thần đã chết liền hảo, là ngươi nói. Ngươi trước nay không nói cho ta, tôn chủ cũng sẽ bị phong ấn, này hết thảy, đều là ngươi. Đều là ngươi, không phải ta. Đường Nguyệt biểu tình bắt đầu thắc loạn. Ôn Lam gắt gao ấn xuống Đường Nguyệt, buộc nàng nhìn thẳng. Năm đó, nuốt vào giấy viết thư chính là ngươi. Làm yêu tôn hiểu lầm Vân Chi chủ thần cùng thiên tôn, cũng là ngươi. Nay tương cọc, nếu là nói cho yêu tôn, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ tin tưởng ngươi trung tâm sao. Đường Nguyệt ôm đầu. A a a a ba. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Đường Nguyệt trên người tất cả đều là huyết, cả người điên cuồng. Đi theo lại lẩm bẩm tự nói. Không đúng, là ngươi bức tử Vân Chi chủ thần, là ngươi cùng Vân Chi chủ thần nói vì thiên hạ thương sinh, cần thiết muốn phong ấn tôn chủ, bằng không, như thế nào sẽ nháo đến cái kia nông nỗi. Nói xong, theo sát Đường Nguyệt lại nói. Không, Vân Chi chủ thần đã chết, đối, nàng đã chết, chết vô đối chứng, vô luận ngươi cùng tôn chủ nói cái gì. Tôn chủ đều sẽ không tin tưởng ngươi. Nói, Đường Nguyệt ánh mắt phòng bị, thân thể sau này triệt hồi. Nàng không sợ chết, nàng chỉ hy vọng chính mình chết thời điểm, không muốn lưng đeo một cái phản bội tôn chủ thanh danh. Vạn năm phía trước sự, đối Đường Nguyệt tới nói, là cho tới nay chỗ đau. Nguyên bản, chỉ là không nghĩ làm Vân Chi chủ thần cùng tôn chủ ở bên nhau. Nàng mỗi khi nhìn, đều phải ghen ghét nổi điên. Vì thế, nàng tin vào Ôn Lam nói, nuốt vào Vân Chi chủ thần chuyển cho tôn chủ giấy viết thứ 4. Nhưng là không nghĩ tới, sao lại sẽ phát sinh như vậy đại sự. Vân Chi chủ thần ngã xuống, tôn chủ phong ấn, vực sâu ma vực cũng bị thiên tôn cầm tù, thương vong vô số. Đường Nguyệt muốn chạy, Ôn Lam sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Ôn Lam thanh âm chấm rãi. Ta nếu là nói cho ngươi, Vân Chi chủ thần không chết đâu. Chương 1412 cuối cùng vị diện 14. Đường Nguyệt nghe được Ôn Lam nói cái thứ nhất phản ứng là chuyện này không có khả năng. Vân Chi chủ thần ở vạn năm phía trước đã hồn phi phách tán, mọi người tận mắt nhìn thấy đến, tuyệt đối không có khả năng có giả. Ôn Lam tay, gắt gao nắm chặt Đường Nguyệt bả vai, không cho nàng chạy thoát. Đi theo nói, cái kia kêu tuyên Vân Chi nhân loại, chính là Vân Chi chủ thần. Lời nói rơi xuống, Đường Nguyệt ánh mắt chợt co rụt lại. Lúc này đây, nàng tựa hồ không có phía trước phủ nhận như vậy quyết tuyệt, nhưng vẫn là ở trầm mặc qua đi. Không có khả năng. Ôn Lam trắng non trên mặt một mặt cười, chỉ là này cười không đạt đáy mắt. Nếu nàng không phải, ngươi như thế nào giải thích khắp huyết quyền trượng vì cái gì sẽ ở tay nàng thượng? Đó là ở tôn chủ còn chưa khôi phục ký ức thời điểm, đưa cho nàng. A. Ôn Lam trên mặt hiện lên trâm trọc. Trên thế giới độc nhất vô nhị khắp huyết quyền trượng, tuy rằng là yêu tôn chế tạo ra tới, nhưng kia quyền trượng lại chỉ nhận Vân Chi chủ thần một người. Nếu nó hiện thế, vậy chỉ khả năng có một cái lý do, Vân Chi chủ thần còn sống. Đường Nguyệt hơi há mồm, muốn phản bác, lại một câu cũng nói không nên lời. Sắc mặt trắng bệnh, vô lực ngã vào chỗ đó. Trước kia trước nay cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Vốn tưởng rằng kia khắp huyết quyền trượng là bởi vì tôn chủ cho cái kia người thường, khắp huyết quyền trượng mới nghe lệnh với nàng. Lại là đã quên, khắp huyết quyền trượng là Vân Chi chủ thần, nó chỉ nhận chủ một người. Ôn Lam xem Đường Nguyệt còn tưởng dễ rùa phản bác, Ôn Lam nhéo lên kia cái màu đen thuốc viên chậm rãi tới gần Đường Nguyệt bên môi. Từng câu từng chữ. Một nhân loại bình thường, có thể chạy thoát quá quy tắc treo cổ, ở chưa hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống còn có thể đủ tồn tại xuống dưới. Thậm chí còn có được thần lực, có thể ngăn cản ta công kích. Này hết thể đều chỉ thuyết minh một sự kiện. Nàng thuộc về Vân Chi chủ thần ký ức, nàng hết thể đều ở thức tỉnh chung. Nếu như làm nàng hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó chúng ta đều đến, vạn kiếp bất phục. Nói xong, niết khai Đường Nguyệt miệng, đem kia màu đen thuốc viên trực tiếp tắc đi vào. Đường Nguyệt muốn dãy rủa, bởi vì biết kia viên thuốc viên không phải cái thứ tốt. Nhưng Ôn Lam tiếp theo câu nói, làm nàng dừng dãy rủa. Chờ đến Tuyên Vân Chi khôi phục chủ thần thân phận, cái thứ nhất chết, chính là ngươi Đường Nguyệt. Huống hồ, ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn nàng chết sao? Hiện tại có như vậy một cái cơ hội bãi ở ngươi trước mắt, ngươi không nghĩ muốn. Nàng do dự đương khẩu, kia viên màu đen thuốc viên Đường Nguyệt đã ăn xong đi. Đường Nguyệt ăn xong kia thuốc viên, dựa vào ở cây cột trước mặt. Ôn Lam tay cũng đã buông ra, lặng lặng đứng ở chỗ đó nhìn Đường Nguyệt phản ứng. Kia thuốc viên cũng thật sự là thần kỳ, Đường Nguyệt trên người miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đi theo, thượng một giây còn thân bị trọng thương hơi thở thoi thóp người. Đảo mắt đã sắc mặt hồng nhuận. Ôn Lam sau này lui lại mấy bước, thoáng hiện quá vừa lòng thần sắc. Đường Nguyệt, đây là ngươi duy nhất có thể thân thủ giết chết Vân Chi chủ thần cơ hội, bỏ lỡ, sẽ không bao giờ nữa sẽ có. Đường Nguyệt đứng dậy, nhìn về phía Ôn Lam ánh mắt hoặc minh hoặc ám. Không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng một câu cũng không có nói đi ra ngoài. Ôn Lam đứng ở trong cung điện, nhìn chung quanh thủy tinh xa hoa vật kiến trúc. Chỉ có nàng một người. Ôn Lam xoay người, chậm rãi đi lên chỗ cao vương tọa. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vương tọa thượng điêu khắc ra hoa nhi. Vân Chi chủ thần còn sống thì thế nào đâu? Lúc trước nếu có thể làm ngươi hồn phi phách tán một lần, cũng là có thể đủ làm ngươi hồn phi phách tán lần thứ hai. Thân phận của ngươi, thân lực của ngươi, bao gồm ngươi nam nhân, đều sẽ là của ta. Chương 1413 cuối cùng vị diện 15. Thời gian từng ngày qua đi. Tựa hồ. Từ kia một ngày Lộ Cam Hành gặp phải sinh mệnh nguy hiểm bị Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà giải vây lúc sau, liền vẫn luôn bình an không có việc gì. Hơn nữa, cũng từ kia một ngày lúc sau, Tuyên Vân Chi cũng không còn có nhìn thấy quá Tư Vân Tà. Nàng mỗi ngày ở trong đình nghỉ tạm, phơi phơi nắng, biếng nhác. Hoặc là, câu được câu không đi tìm Lộ Cam Hành. Dù sao cũng là liên quan đến nàng sinh mệnh an toàn người. Vẫn là đến chính mình tận mắt nhìn thấy mới có thể yên lòng. Lại một ngày sáng sớm, không không một cao cao nhảy nhảy tới nàng trên người. Miêu. Đi theo liền nghe không không một mãi thanh mãi khí. Ký chủ, ngày mai buổi chiều mặt trời xuống núi, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh nắng tươi sáng thời tiết. Không nhẹ không nặng lên tiếng. Ân. Không không một nhìn chính mình ký chủ. Tựa hồ, ký chủ đối với sắp muốn có được thân thể của mình chuyện này, cũng không phải phi thường cao hứng cùng kích động. Nhìn ký chủ nâng đầu, nhắm mắt lại bộ dáng. Nhìn không được hỏi. Ký chủ, ngươi suy nghĩ cái gì? Đợi một hồi lâu, mới nghe Tuyên Vân Chi nói. Suy nghĩ, bọn họ khi nào thích hợp Cam Hành động tay. Không không một vừa nghe nghi hoặc. Gì? Lộ Cam Hành. Ai phải đối hắn động thủ? Không không một cái này hệ thống, thâm tương đương đại. Ở nó trong mắt, ký chủ tiền đổ một mảnh quang minh. Còn có một ngày liền phải có được thân thể của mình, chẳng lẽ ngày này còn thủ vững không được sao? Đương nhiên không có khả năng. Ký chủ khẳng định có thể thủ vững trụ. Nó cho rằng ký chủ hiện tại trong lòng khẳng định đặc biệt cao hứng. Tuyên Vân Chi cúi đầu tới, duỗi tay sờ sờ không không một trên người nung mao. Cẩn thận ước lượng, giống như trọng một ít, hơn nữa, cũng nảy nở. Nửa ngày lúc sau, nàng duỗi tay tún tún không không một cái đuôi. Gần nhất có hay không nhìn thấy cốt đoá. Không không một cọ cọ nàng bả vai, sau đó nói. Không có. Từ một tháng phía trước gặp qua cốt đoá lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Thật giống như Tiêu Thanh không để lại dấu vết giống nhau. Nàng duỗi tay, một chút vuốt không không một lung mao, như suy tư gì. 11. Vong xuyên lưu vực. Đứng xa xa nhìn, có ba người chậm rãi mà đến. Một người màu đen quần áo thêu hồng ti thêu tuyến, bộ dáng tuấn mỹ khí thế cường đại hung ác nham hiểm, không cần tới gần, chỉ là rất xa nhìn lại, liền cứ gọi người trong lòng sợ hãi, theo bản năng tranh né. Người nọ phía sau đứng một nam tử, khuôn mặt ôn hòa màu đen quần áo, xem nhắm mắt theo đuôi bộ dáng, như là trung phó. Đây là Vong Xuyên Hà, tỷ tỷ nửa hồn, còn có nàng cánh tay tổn thương, chính là từ này mà đến. Nói chuyện người là cái nữ đồng thanh âm. Nữ hài ăn mặc cẩm tú con bướm tơ lụa quần áo, sơ hai cái búi tóc, nhìn qua ngây thơ chất phác đáng yêu, chỉ là nàng đôi mắt một con màu đen một con màu đỏ tươi, cẩn thận đối thượng, liếc mắt một cái liền gọi người e ngại, thật sự vô pháp cùng ngây thơ đáng yêu hài tử liên tưởng đến cùng nhau. Nữ hài trong tay, nắm một phen lưu ly sắc gương, nâng lên ngón tay trước mặt không gợn sóng phảng phất nước lặng Vòng Xuyên Hà. Này ba người nhìn kỹ, bất chính là biến mất thật lâu Tư Vân Tà, đường nhất. Còn có cốt đoá ba người. Cốt đoá thưởng thức trong tay gương, phiết miệng. Kia một ngày, tỷ tỷ liều mạng mang tới ngươi mặt khác một nửa lực lượng, bị cái kia Ôn Lam tiệt hồ, còn làm mọi người tưởng nàng giúp ngươi giải khai phong ấn. Trên thực tế, lấy lại là tỷ tỷ đầu quả tim huyết, còn có một nửa hồn phách. Vừa nói khởi việc này, cốt đoá nhìn về phía Tư Vân Tà ánh mắt liền có điểm u hoán. Tuy rằng, hắn vẫn luôn cũng không biết chân tướng. Nhưng, vẫn là tức giận. Bất quá, hắn đột nhiên tìm được chính mình, dò hỏi về tỷ tỷ mất đi một nửa hồn phách sự, cốt đoá xem xét Tư Vân Tà liếc mắt một cái, giống như vô tình. Ca ca, trí nhớ của ngươi khôi phục. Bằng không, hắn như thế nào sẽ tìm chính mình tới dò hỏi về tỷ tỷ nửa hồn sự tình. Chương 1414 cuối cùng vị diện 16. Tư Vân Tà mí mắt buông xuống, liếc cốt đoá liếc mắt một cái. Môi mỏng nếu giống như vô gợi lên một mạt độ cung. Một ít ký ức mảnh nhỏ. Cốt đoá nghe sửng sốt một chút, dây lát dường như nghe minh bạch. Hắn là thường nói, trong đầu có một ít về tỷ tỷ ký ức, nhưng là cũng không có khôi phục hoàn toàn sao. Trong bất chi bất giác, một hàng ba người đứng ở Vong Xuyên lưu vực trước mặt. Liền nghe Tư Vân Tà ngữ điệu trầm thấp. Nơi này. Cốt đoá gật gật đầu. Đúng vậy, chính là nơi này. Vong Xuyên lưu vực nước gợn vô lan, dường như nước lặng giống nhau. Đông nhiên Tư Vân Tà nâng lên ống tay áo, hướng tới Vong Xuyên lưu vực mặt nước vung lên ống tay áo. Nháy mắt, mặt nước cuốn lên lốc xoáy, thẳng tắp hướng tới trên không bay đi. Vài sợi khói đen cuốn quanh ở lốc xoáy ở ngoài, thẳng bước mà đi. Đi theo, liền thấy cái kia lốc xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuốn toàn bộ lưu vực vong xuyên nước sông đều sóng gió mãnh liệt. Thật lớn lốc xoáy, sức gió cấp tốc xoay tròn, thật giống như muốn đem chúng quanh sở hữu hết thảy toàn bộ đều cuốn vào trong đó. Đứng ở bờ biển cốt đoá, yên lặng trốn đến đường nhất phía sau. Trên người quần áo tơ lụa theo phong cấp tốc tung bay. Liên nàng này tiểu thân thể, vạn nhất nếu như bị cuốn đi vào, đã có thể mất nhiều hơn được. Vong xuyên lưu vực, tọa lạc ở không gian cuối, đều không phải là bị nhân vi sáng tạo ra tới địa phương. Nó là trong thiên địa tự nhiên hình thành lưu vực. Liền như nhau hỗn độn chi sơ xuất hiện quân tà cùng quân lâm hai người giống nhau. Cho nên, đương Tư Vân tà một nửa lực lượng gửi tại đây, này vong xuyên lưu vực có thể thừa nhận trụ kia tiết ra ngoài lực lượng. Vong xuyên lưu vực, tồn tại với vạn vật pháp tắc ở ngoài, không chịu chế ước. Đi vào nơi này, liền tự thành một bộ quy củ. Tư Vân tà lòng bàn tay khói đen từng đợt, không ngừng quấn vào kia bay vút lên dựng lên lốc xoáy. Rốt cuộc, thật lớn lốc xoáy ngoại, toàn bộ bị khói đen hợp lại trụ. Chỉ nghe phịch một tiếng. Vong xuyên lưu vực mặt biển thượng, đột nhiên nổ mạnh mở ra. Một người mặc đấu lạp hắc y rìa nhân, đứng ở mặt biển thượng, như dẫm trên đất bằng. Người tới người nào? Kia thân xuyên đấu lạp hắc y rìa nhân thanh âm có chút kinh ngạc. Đại khái là luôn luôn có thể cắn nuốt rất sở hữu vong xuyên hà, cuộc đời lần đầu tiên bị người rảo đến sóng gió mãnh liệt, gà chó không yên. Tư Vân Tà nâng lên con ngươi, nhìn cái kia thân xuyên đấu lạp hắc y rìa nhân. Quân tà. Hắn chậm rãi mở miệng, chẳng sợ tuấn mỹ trên mặt mang theo như có như không cười, nhưng cũng có thể nghe ra kia trong lời nói hở hững sớ lãnh. Đấu lạp người nghe thế hai chữ thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu. Còn chưa nói chuyện, liền nghe Tư Vân Tà thanh âm. Bổn tọa tới, lấy về rừng ở nơi này đồ vật. Đấu lạp người không nói gì, con ngươi bắn ra tinh quang. Gấp gáp nhìn chằm chằm Tư Vân Tà. Ngươi một nửa lực lượng, nghiễm nhiên đã trở về vị trí cũ. Vong xuyên lưu vực không còn có yêu tôn đại nhân để sót đồ vật. Tư Vân Tà mí mắt giật giật. Như thế nào không có? Cười ra tăng chút, cười quỷ dị mà lệ khí dày đặc. Nàng một nửa hồn phách, không phải bị ngươi khấu ở nơi này. Nói thời điểm, tay lại lần nữa nâng lên, tức khắc một cổ phách thiên cái địa hủy diệt hơi thở bốn phương tám hướng vào tới. Ngay cả trong thân thể có được Tư Vân Tà một nửa huyết cốt đóa đều có chút thừa nhận không được, nay cổ âm khí dày đặc như giỏi phụ cốt khí thế. Cốt đóa nhịn không được lại cách Tư Vân Tà xa một ít. Đấu lạp nhân thủ nắm chặt trường côn căng thẳng. Tư Vân Tà nhắc tới, liền biết hắn nghĩ muốn cái gì. Chỉ là ba đều không phải là ngươi tới muốn, biến phải cho. Khẩu khí vững vàng. Đó là vong xuyên hà quy củ. Tư Vân Tà lại là không có như vậy nhiều nhẫn mại. Nàng hôn phách, giao ra đây. Chương 1415 cuối cùng vị diện 17. Đấu lạp người mày một ninh. Quy củ không thể phá, vô luận là ai. Tư Vân Tà trên mặt tươi cười càng ngày càng quỷ dị, cũng càng thêm tuấn mỹ, gọi người không rời được mắt. Áo. Hắn yết hầu trên dưới lan lộn, lười biếng phát ra một thanh âm. Đi theo, trên người khói đen nổi lên bốn phía. Che trời lấp đất hướng tới kia đấu lạp người dũng đi. Đấu lạp nhân thân thượng tản mát ra sâu kín lục quang, quanh thân khí thế bùng phát, chuẩn bị chống lại. Đấu lạp người đến từ vong xuyên lưu vực. Hắn lực lượng cũng toàn bộ đến từ vong xuyên. Tuy rằng yêu tôn rất lợi hại, nhưng là ở chính mình địa bàn, là trăm triệu không thể thua. Hai loại lực lượng cường đại, một đen nhánh nồng đậm, một sâu kín xanh sẫm. Đường nhất không lưng, đem cốt đoá bế lên, hướng tới nơi xa bay đi. Chính mình tôn chủ thực lực, đó là không cần lo lắng. Chỉ cần chiếu cố hảo tự mình cùng cốt đoá, không cần bị ngộ thương hảo. Cốt đoá trong tay nắm cốt yêu kính, nhìn sắc mặt ôn hòa đường nhất, vai vai đầu nghi hoặc. Ngươi không đi giúp hắn. Đường nhất nhìn cốt đoá liếc mắt một cái, thanh âm ôn hòa. Tôn chủ không cần. Đi theo đường nhất nâng lên tay, một đạo cái chắn hình thành, đem hai người che đậy ở trong đó. Hai người đứng ở phi thường xa địa phương quan khán trận chiến đấu này. Đương, vong xuyên hà thủy bị tất cả cuốn lên, mấy vạn năm qua trước nay đều chưa từng có phong ba thổi quét quá toàn bộ vong xuyên hà. Đại địa chia năm xẻ bảy, vô số nước biển rót xuống mồ mà chung. Đường nhất thiết chi cái chán, bị uy áp chấn đến nát lại toái. Rốt cuộc, một nén nhang sau. Hết thể bình phục xuống dưới. Vong xuyên thủy rung manh vào mặt đất, trải rộng các nơi. Chỉ thấy kia đấu lạp người, chật vật bất kham ngã trên mặt đất. Phun ra một ngụm màu lục đậm máu tươi. Thư Vân tà mặt mày buông xuống, nhìn kia đấu lạp người. Nàng hôn phách, ở đâu? Đấu lạp người cười lạnh một tiếng. Quy củ không thể phá, ngươi liền tính là giết ta, ta cũng không có khả năng đem nàng hồn phách cho ngươi. Thư Vân tà sau khi nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, rũ mắt. Phải không? Hắn ngữ điệu mạc danh, mang theo một mạt thú sâm. Đi theo, liền thấy hắn ở trong không khí cắt vài cái, một cái đen nhánh cửa động lốc xoáy bỗng nhiên hiện ra. Phanh! Cái kia đen nhánh động, bỗng nhiên ở giữa không trung đột nhiên rơi xuống tới rồi vong xuyên trong sông. Vô số vong xuyên thủy thẳng tắp chảy vào cửa động. Sóng gió hung mãnh, vong xuyên con sông vượt quát lên cuồng phong, dòng nước đi xuống thấm tốc độ cũng đang không ngừng nhanh hơn, cái kia đen như mực cửa động đang không ngừng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lớn, kia tư thế rất có nuốt rất toàn bộ vong xuyên hạ ý tứ. Đấu lạp nhân thân thể cứng quỏng, không thể tin tưởng. Ngươi muốn làm gì? Liền nghe người nào đó khẩu khí thong thả. Vong xuyên hà dòng nước làm, không có vong xuyên hà, cũng liền không có quy củ. Ngươi, đấu lạp người ánh mắt hoặc minh hoặc ám, hoặc là không dám tin tưởng, hắn nhìn chằm chằm vào cái kia đen như mực cửa động, vong xuyên thủy, xác thật là ở tiêu vong. Vong xuyên lưu vực tọa lạc ở không gian cuối. Trong thiên địa ra đời, so này vạn vật xuất hiện muốn sớm lâu lắm. Từ trước đến nay không tuân thủ pháp tắc ước thúc. Như thế nào sẽ? Đợi trong chốc lát, đại khái là Tư Vân Tà cảm thấy vong xuyên thủy lưu quá chậm. Nâng lên tay, khói đen nổi lên bốn phía. Liền thấy kia đen như mực cửa động, chợt lại mở rộng gấp đôi. Thật giống như muốn đem này rộng lớn thủy vực trực tiếp một ngụm nuốt rất giống nhau. Rốt cuộc, vẫn là đấu lạp người nhịn không được. Dừng tay. Hắn ra tiếng, bất quá tựa hồ cũng không có cái gì dùng, bởi vì kia cửa động còn đang không ngừng tăng lớn. Đấu lạp nhân thân hình không xong, lắc lắc muốn ngã. Hắn mệnh, đến từ vong xuyên hà tồn tại, hắn liền vẫn luôn ở. Chương 1416 cuối cùng vị diện 18. Nhưng là hiện tại, bốn hắn cảm nhận được chính mình trong cơ thể năng lượng biến mất. Đấu lạp người đã không muốn biết người này là như thế nào làm được. Chỉ nghĩ làm này hết thể khôi phục bình thường. Nâng lên tay. Một sợi kim sắc quang xuất hiện ở đấu lạp người trên tay. Đây là nàng hồn phách. Suy yếu hơi thở thoi thóp thanh âm, từ cái kia đấu lạp người trong miệng truyền ra. Tư Vân Tà trên người khói đen chợt vừa thu lại, nâng lên tay, kia lũ kim sắc quang giống như là đã chịu chỉ dẫn giống nhau, bay tới hắn trên tay. Kim quang nắm chặt ở trong tay, cũng không biết vì sao, ảm đạm rất nhiều. Hắn du mắt nhìn. Liền thấy kia trong tay kim sắc quang càng ngày càng ảm đạm, thật giống như dây tiếp theo muốn trôi đi rớt. Cốt đoá không biết khi nào xuất hiện ở Tư Vân Tà trước mặt, trong tay phủng một cái không biết ra sao loại tài liệu chế thành hộp. Trang ở bên trong này. Non nớt giọng trẻ còn có chút nôn nóng. Vừa nói thời điểm, một bên nhìn về phía Tư Vân Tà sắc mặt. Nhìn đến hắn duỗi tay đem kia lũ quang phóng tới hộp, trên mặt cảm xúc cũng không có rõ ràng biến hóa. Cốt đoá nghĩ. Đại khái là hắn ký ức còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Phải biết rằng, Tư Vân Tà đối tỷ tỷ bá chiếm dục từ trước đến nay cường thực. Tư Vân Tà từ nhỏ liền đại biểu cho phá hư hủy diệt, hắc ám. Ma xảo, tỷ tỷ lại là sáng tạo vạn vật thần. Tư Vân Tà lực lượng cùng tỷ tỷ lực lượng tương mắng. Tỷ tỷ hồn phách tới rồi Tư Vân Tà trong tay sẽ ảm đạm, cũng là vì hắn lực lượng quá cường, ở ăn mòn tỷ tỷ hồn phách. Nếu là gác ở trước kia, sắc mặt của hắn sớm đều khó coi làm người né xa ba thước. Cốt đoá đem Tuyên Vân chi hồn phách sắp đặt thỏa đáng lúc sau, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi tay lại cho Tư Vân Tà. Nàng khuôn mặt non nớt, cười tùng tịm. Thứ này vẫn là từ ngươi thân thủ giao cho tỷ tỷ hảo. Lần trước cùng 001 chạm qua mặt lúc sau, cốt đoá liền biết tỷ tỷ cùng hắn chi gian có vấn đề còn không có giải quyết rõ ràng. Vì thế giới hòa bình cùng an bình. Chỉ có hai người bọn họ hài hòa. Thế gian vạn vật mới có thể lại lần nữa khôi phục yên ổn. Cốt đoá xem thực thông thấu. Tuy rằng bốn có lẽ là bởi vì huyết thống vấn đề thiên tính bại xích, nàng không thích thả sợ hãi Tư Vân Tà, nhưng là, tỷ tỷ thích ra. Chỉ cần là tỷ tỷ thích, cốt đoá đều sẽ vì thế liều mạng tranh thủ. Chờ đến một hàng ba người biến mất, vong xuyên hà đấu lạp bảo hộ người cũng đã biến mất. Vong xuyên hà lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Phảng phất vừa mới hết thể chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Lại nói Tuyên Vân Chi bên kia. Nàng ngã vào đỉnh hóng gió nhìn sắc trời, một chút đêm đen tới, Thái Dương hoàn toàn rơi vào Tây Sơn. Nhắm mắt lại, nhìn qua nhưng thật ra nhàn nhã. Không không một ngã vào nàng bên chân, miêu miêu kêu. Thường thường liếm hai khẩu móng vuốt. Đôi mắt nửa híp, giống như dây tiếp theo liền ngủ đi qua. Đồng nhiên, một trận gió lạnh đánh út lại. Tuyên Vân Chi nhắm đôi mắt đột nhiên mở. Nàng trong mắt một đạo kim quang hiện lên. Nhìn chằm chằm đỉnh hóng gió trước một mảnh đất trống. Đường Nguyệt một thân hắc y rỉ, tay cầm roi dài, xuất hiện ở nàng trước mặt. Đường Nguyệt trong mắt màu đen nồng đậm, quanh thân lệ khí cùng cường đại yêu lực. Làm Tuyên Vân Chi mày một trọn. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy trước khôi phục. Đường Nguyệt thật lâu chăm chú nhìn nàng thật lâu, đột nhiên ra tiếng. Vân Chi chủ thần. Bốn chữ vừa ra, kêu Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút. Nàng ngồi dậy tới, trên dưới nhìn Đường Nguyệt này chưa từng có cường đại yêu lực. Cùng Ôn Lam đã gặp mặt. Đường Nguyệt đôi mắt có một cái chớp mắt chấn động. Ngươi không chết. Phúc lớn mạng lớn, còn có một hơi. Nàng khẩu khí mang theo cười đùa, phảng phất là ở khai một cái vui đùa. Chương 1417 cuối cùng vị diện 19. Đường Nguyệt nhìn Tuyên Vân Chi, ở kia ngắn ngủi chấn động qua đi, nảy lên tới, đó là vô tận sát ý. Vậy ngươi, càng đến chết. Giọng nói lạc, một đạo roi dài nháy mắt chém ra, hướng tới Tuyên Vân Chi thẳng tắp phóng tới. Tuyên Vân Chi trong tay khắp huyết chu châm tại hạ một giây liền đổi làm bảo hộ cái chán, đem Tuyên Vân Chi an toàn bao phủ ở trong đó. Kia roi dài đánh vào màu đỏ tươi cái chán thượng, chút nào chưa tổn hại. Nàng từ phù dung trên giường đứng lên, nhìn về phía Đường Nguyệt, như suy tư gì cười. Như vậy muốn giết ta diệt khẩu, xem ra vạn năm phía trước sự, ngươi thật sự có phân. Nguyên bản, Tuyên Vân Chi chỉ là suy đoán. Nhưng hiện tại, xem Đường Nguyệt này một bộ muốn đưa chính mình vào chỗ chết bộ dáng. Đại khái là minh bạch, nếu nàng khôi phục thần lực, khôi phục ngày xưa thân phận. Đường Nguyệt khẳng định đến chết. Đường Tuyên Vân Chi nói âm rơi xuống. Liên nhìn Đường Nguyệt thân thể cương một chút. Trên người nàng lệ khí càng thêm nồng đậm. Trầm mặc thật lâu lúc sau. Ra tiếng. Khắp huyết quyền trượng chỉ có thể đủ hộ ngươi một người. Tuyên Vân Chi đôi mắt nheo lại. Theo sát lại nghe Đường Nguyệt nói. Cũng không biết, cái kia Lộ Cam Hành, có thể hay không sống được xuống dưới. Nói, Đường Nguyệt đống nhiên phi thân dựng lên. Tuyên Vân Chi ánh mắt trầm thấp, tay cầm khắp huyết chu trầm, hướng tới Đường Nguyệt phương hướng vung. Một đạo màu đỏ tươi sợi tơ, từ khắp huyết chu châm đuôi đoàn chạy ra. Theo sát, sợi tơ quấn quanh ở Đường Nguyệt mắt cá chân. Tuyên Vân Chi môi đỏ khẽ mở. Chạy! Ngươi có thể chạy tới chỗ nào? Lời nói rơi xuống nàng thủ đoạn nhắc tới một túm, Đường Nguyệt từ giữa không trung bị kéo xuống dưới. Bất quá tựa hồ, Đường Nguyệt chính là đang đợi Tuyên Vân Chi chủ động phản kích. Chân dẫm lên mái hiên, dùng sức vừa dẫm, roi dài ném khởi. Một cổ rất mạnh yêu lực cập vào trước mặt. Kia cường đại yêu lực, tuyệt đối không phải nguyên bản Đường Nguyệt có thể vọng lại. Tuyên Vân Chi mí mắt chầm xuống, một bàn tay túm trên mặt đất không không một liền nhanh chóng hướng bên cạnh trốn. Chỉ là ba, phanh. Nàng là dùng hết toàn lực chạy vội. Thế cho nên trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, này lực đạo chợt đụng phải. Người nọ bất động như núi, Tuyên Vân Chi bị đâm sau này lui ba bước. Nàng hiện tại, là thân thể phàm thai. Vẫn là cái thân thể không thế nào tốt. Thế cho nên bị đâm trước mắt từng trận biến thành màu đen. Giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy bị một cái quen thuộc hơi thở ôm ở trong lòng ngực. Đi theo, nơi xa phát ra một tiếng phanh thanh âm. Lưỡng đạo lực lượng giao hội. Đường Nguyệt hộp máu ngã xuống đất thanh âm, nàng không có nhìn đến, nhưng là nghe được rành mạch. Hoan trong chốc lát, mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại. Một trương tuấn Mỹ bộ dáng ánh vào mỹ mắt. Ở bên đầu nhìn về phía Đường Nguyệt, lại một lần ngã trên mặt đất, thân bị trọng thương. Miêu. Không không một từ nàng trong lòng ngực nhảy ra đi, chạy đến địa phương khác. Biết Tư Vân Tà gần nhất, liền ý nghĩa cảnh báo giải trừ. Hắn khẳng định sẽ không làm ký chủ xảy ra chuyện. Tuyên Vân Chi một bàn tay ấn chính mình cái chán, một bên nói. Nàng là ngươi cấp dưới, nàng muốn giết ta việc này, ngươi đến phụ trách. Nói xong, Tư Vân Tà trầm thấp thanh âm. Đường Nhất. Tôn chủ. Xử lý rớt. Là. Đường Nguyệt nghe được Tư Vân Tà lạnh lùng như thế nói, một búng máu lại lần nữa từ trong miệng phun tới. Dĩ vãng giấu ở chỗ sâu trong ái mộ chi tình, lúc này đây cũng không hề che giấu. Lại oán vừa hận vừa yêu. Nàng làm nhiều như vậy, chỉ là muốn tôn chủ xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng từ đầu đến cuối tôn chủ, đều không có đối nàng bố thí một ánh mắt. Tôn chủ trong mắt, vĩnh viễn đều chỉ có Tuyên Vân Chi một người. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, gian nan đi phía trước hoạt động. Môi động một bước, trên mặt đất méo mó khúc khúc máu loãng liền trường một phân. Chương 1418 cuối cùng vị diện 20. Tôn chủ. Thanh âm thực nhược, thực hèn mọn phát ra một đạo thanh âm tới. Đường Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Vân Tà. Lại nhìn về phía hắn trong lòng ngực Tuyên Vân Chi. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Vốn dĩ cho rằng trừ bỏ Vân Chi chủ thần, nàng sẽ được đến tôn chủ rũ lòng thương. Nhưng, nàng không chết. Nàng âm hồn không tan, lại lần nữa sống lại đây. Dựa vào cái gì? Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Này cổ buồn bực rốt cuộc chống đỡ không được. A-a-a-a-a-a-a-a-bốn. Tuyên Vân Chi. Đường Nguyệt hơi thở thoi thoát, mỗi nói một chữ trong miệng đều phun ra huyết tới. Ta, chớ, chú, ngươi. Vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc. Điên cuồng giống nhau, hai mắt thấm suốt huyết tới, nhìn qua dữ tợn khủng bố không thôi. Tuyên Vân Chi mị một chút đôi mắt. Nàng ngâng lên tay, ôm Tư Vân Tà cổ, cả người đều treo ở hắn trên người. Lúc này, nàng tựa hồ không cái kia công phu suy nghĩ chính mình cùng Tư Vân Tà phía trước ngăn cách. Chỉ cân nhắc, trước như thế nào đem cái này Đường Nguyệt tức chết trước. Kết quả là, nàng cười híp mắt, quay đầu, nhanh chóng, bẹp thân thượng. Phía sau, Đường Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra tới. Khí huyết công tâm, tâm mạch đứt đoạn, chợt ngã xuống đất, chết thấu. Chỉ sợ không còn có cái gì, có thể bộ dáng này làm Tuyên Vân Chi càng hả giận. Tư Vân Tà rũ mắt, Tuấn Mỹ trên mặt thấy không rõ biểu tình. Hắn ôm nàng bên hông tay ra tăng lực đạo. Làm lực chú ý vẫn luôn ở Đường Nguyệt trên người Tuyên Vân Chi phục hồi tinh thần lại. Hai người đối diện. Nàng sừng sốt. Tựa hồ lúc này, nàng mới ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì. Bất quá, cũng không hối hận. Tư Vân Tà yết hầu trên dưới lan lộn. Liền nghe hắn trầm thấp thanh âm. Ngươi vừa mới, đang làm cái gì? Tuyên Vân Chi mày một trọn. Còn dùng ta giải thích. Tôn chủ đại nhân sống lâu như vậy này đều không rõ. Tư Vân Tà con ngươi đen nhánh, ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Lúc sau, đông nhiên nâng lên tay. Một chương gấp chỉnh tề giấy xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này, là của ngươi. Tuyên Vân Chi nhìn kia chương quen thuộc giấy, biết chính mình ném, cũng trở về đi tìm, không nghĩ tới bị hắn nhặt được. Liếm một chút khoe môi, nàng ra tiếng. Chúng ta nói chuyện. Hai người ở bên này nói chuyện với nhau, không khí có vẻ có chút khẩn trương. Bên cạnh cách đó không xa, cốt đoá túm không không một cái đuôi một tay đem này túm lên. Đi theo, ôm vào trong ngực ước lượng một chút. Ân, trọng. Bất quá cốt đoá không có Tuyên Vân Chi như vậy hảo tâm, một bàn tay túm không không một cái đuôi ở giữa không trung xoay một vòng tròn, sợ tới mức không không một miêu miêu kêu to. Cuối cùng, không không một rốt cuộc an toàn chạm đất chạy tới cốt đoá trong lòng ngực. Nó liếm một chút miêu chảo tử. Ký chủ bị vai ác mang đi. Ký chủ có thể hay không có việc? Sẽ không. Cốt đoá giọng nói ngây thơ chất phác, nhưng là khẩu khí thực khẳng định. Sắc trời đã toàn đen, thái dương không biết khi nào sớm đều rơi vào rồi Tây Sơn. Thính đường. Đường Nhất chuẩn bị một bàn đồ ăn, ăn bài thỏa đáng lúc sau, đứng ở cửa thoáng cong lưng, lúc sau xoay người đi ra ngoài. Tư Vân Tà ngồi ở chính vị thượng. Tuyên Vân Chi tùy tay kéo ra một phen ghế rửa cũng ngồi xuống. Một màn này, thế nhưng làm Tuyên Vân Chi có một cái chớp mắt hoảng hốt. Nàng nhớ rõ, tựa hồ ở mô một cái vị diện, cũng từng ở một đốn bữa tối thượng, tiến hành quá ước pháp tam chương sự. Chỉ là này nháy mắt, giống như đi qua thật lâu. Nàng trước mặt người, không phải Tư Vân Tà, là Quân Tà. Theo bản năng nâng lên tay phải, chỉ là cầm chiếc đũa thời điểm, tay dừng một chút. Sau đó làm bộ vô tình thu hồi, nâng lên tay trái cầm chiếc đũa. Gắp một ngụm thịt gà. Tinh tế nhấm nuốt. Chương 1419 cuối cùng vị diện 22. To như vậy thính đường, một bàn nóng hầm hập đồ ăn, còn có bọn họ hai người. Không khí yên tĩnh thật lâu. Từ Tuyên Vân Chi khôi phục ký ức, nàng lại đối mặt Tư Vân Tà, ở dùng mình này một phương diện, nàng giống như nhiều không ít nhẫn mại. Một chiếc đũa kẹp thịt nướng hướng miệng mình đưa. Thế cho nên hai người chi gian càng thêm lạnh lùng yên tĩnh. Đối diện, Tư Vân Tà nhấc lên mí mắt, Tuấn Mỹ bộ dáng có vẻ lười biếng tôn quý. Tiết hầu trên dưới lan lộn. Nói chuyện gì? lời nói gian nghe không ra cảm xúc. Tuyên Vân Chi trong tay chiếc đũa một đốn. Lúc này giống như nhớ tới, là nàng nói ra. Vung chiếc đũa, nhìn chằm chằm hắn thật lâu lúc sau. Ra tiếng. Nghe nhà ta kia chỉ miêu nói, nó nói cho ngươi không ít chuyện. Tư Vân Tả mí mắt giật giật. Sau đó, tôn chủ đại nhân hiện tại lực lượng trở về, hết thể trở về vị trí cũ, xem ở ta đã từng hai lần liệu mình cứu giúp phân thượng. Có cái yêu cầu quá đáng. Nói xem. Tuyên Vân Chi ấp ủ trong chốc lát, nói. Ta xuyên qua vô số nhiệm vụ, sở cầu chính là một khối thân thể, hảo hảo tồn tại. Ngày mai, đó là Trần Ai Lạc định là lúc. Nàng nói, dừng một chút. Tư Vân Tà mỏng lạnh khỏe môi gợi lên, nhìn không ra hắn rốt cuộc là ý gì. Chỉ là nghe hắn một câu. Muốn bổn tọa hậu ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên Vân Chi lông mi run rẩy một chút, nhìn thẳng hắn. Thà ta một lần. Tư Vân Tà nghe nàng lời nói, tầm mắt ở nàng bình tĩnh trên mặt hơi đốn. Nửa ngày lúc sau. Ngươi làm chuyện gì, muốn bổn tọa tha cho ngươi. Tuyên Vân Chi lắc đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ tới. Luôn có văn nhất, trước hết mời cầu tôn chủ đại nhân tha thứ, tâm an một chút. Nàng khẩu khí xa cách mà có tự. Phảng phất bọn họ chi gian khoảng cách rất xa, mới lạ làm người quên, đã từng, đồng sinh cộng tử quá. Tư Vân Tả con ngươi đen nhánh dần dần dâng lên, trên mặt xem, vẫn là kia phó lười biếng tôn quý bộ dáng. Chỉ có này một cái. Liên này một cái. Vậy ngươi giấy viết thư thượng viết, không thể cầm tù, là có ý tứ gì? Hắn ngôn ngữ gian mang theo điểm nghiền ngẫm. Tuyên Vân Chi mày một trọn, trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang. Kia tờ giấy, ở ngươi chỗ đó. Khi nói chuyện, liền nhìn khớp xương rõ ràng trong tay không biết khi nào nhiều một chương điệp đến chỉnh tề trang giấy. Tuyên Vân Chi nhìn kia tờ giấy. Kia tờ giấy rớt, tìm thật lâu cũng chưa tìm được, không nghĩ tới bị hắn nhặt đi. Liền nhìn, Tư Vân Tà chậm rãi đem kia tờ giấy triển khai. Mặt trên tự thể rất có lực, Vân Chi hai chữ khắc ở điều khoản nhất phía dưới. Muốn nói không phải nàng, đó là tránh không khỏi đi. Liền thấy trên giấy, dùng chính tông chữ nhỏ. Một, không thể gây thương ta, không thể giết ta. Hai, không thể cầm tù ta. Tuyên Vân Chi hít sâu một hơi, đứng lên đi qua đi, trên mặt cười nhạt còn ở. Nếu tôn chủ đại nhân thấy được, cần phải ký tên. Tư Vân Tả cầm kia tờ giấy, nhìn một hồi lâu. Cũng không sốt ruột. Này hai điều là dùng để phòng bổn tọa. Tuyên Vân Chi nội tâm mặc. Vô nghĩa. Trên mặt vẫn là đánh cái viên. Nếu Tường An không có việc gì, này giấy chính là phế giấy một chương. Nói thời điểm, tươi cười lớn hơn nữa một ít. Nói xong, xem hắn chậm chạp không có động tác. Nàng cắn một chút khỏe môi. Từ trước mặt tình hình xem, chính mình không nợ hắn. Tương phản, còn vì hắn đáp đi vào hai cái mạng cùng chính mình một nửa hồn phách. Muốn một cái về sau không thương tổn nàng hứa hẹn, quả thực lại thiên kinh địa nghĩa bất quá. Người này có cái gì hảo tự hỏi? Tuyên Vân Chi rũ mắt suy nghĩ một cái trước mắt, sau đó ra tiếng. Tính, quấy rầy tôn chủ đại nhân. Chương 1420 cuối cùng vị diện 23. Nếu hắn đồng ý kia hai điều, là tốt nhất. Ít nhất ngày mai qua đi, chính mình trong lòng có cái đế. Nhưng nếu là không đồng ý, cũng không thể cưỡng bức không phải. Nói xong, liền muốn chạy. Đông nhiên một đạo khói đen hiện lên, Tư Vân Tà đột nhiên xuất hiện ở Tuyên Vân Chi trước mắt. Nàng thân thể theo bản năng phản ứng, tay phải nâng lên liền muốn chán. Thủ đoạn bị nắm lấy, đi theo liền nghe rối tinh rối mù thanh âm. Trên bàn các mẩu thức ăn bị quăng ngã đầy đất, nàng ninh bất quá kia lực đạo, bị người một chút liền đẩy đến trên bàn. Tư Vân Tà hít mắt, màu đen cơ hồ muốn ngưng kết. Người rốt cuộc muốn làm gì? Từng câu từng chữ, thanh âm trầm thấp. Tầm mắt giống như thực chất, muốn đem nàng đâm xuyên qua. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, sửng sốt. Ta ba nói không rõ ràng lắm. Nàng đang muốn tính toán lặp lại lần nữa. Liền nghe Tư Vân Tả bỗng nhiên nói. Vừa mới, vì cái gì thân bổn tọa? Tuyên Vân Chi trong đầu bỗng nhiên nhớ tới ở ngoài cửa sự. Nuốt một chút nước miếng. X6. Nàng còn chưa nói lời nói, Tư Vân Tả thân thể dán lại đây. Hai người chặt chẽ tương gián. Không phải thực chán ghét buồn tọa tới gần. Tuyên Vân Chi. X6. Khớp xương rõ ràng tay, nhéo kia tờ giấy. Người trả giá nửa hồn, buông tha mệnh cũng muốn cứu buồn tọa, rồi lại khai ra như vậy một chương giấy viết thư, rõ ràng chính là ở sợ hãi buồn tọa. Thư Vân Tà từng câu từng chữ chậm rãi, duỗi tay méo nàng cằm. Ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì xiếc? Nói rõ ràng, bổn tọa mới hảo phối hợp. Ân. Tuyên Vân Chi bị niết cằm phát đau, cả khuôn mặt đều cao cao dơ lên. Bức cho nhìn thẳng hắn. Hắn khẩu khí ái muội trầm thấp, câu nhân tâm ngứa, chỉ là xuống tay lực đạo trọng dọa người. Phòng trưng nàng cầm đến có lưỡng đạo hứ thanh. Tuyên Vân Chi tay trái đỡ ở trên bàn, mới có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Thư Vân Tà nói cũng ở nàng trong đầu suy nghĩ thật lâu. Nàng rốt cuộc muốn làm gì đâu. Tưởng cách hắn xa một chút, rốt cuộc không biết những cái đó ký ức khi nào trở về. Nhưng là lại không bằng lòng hắn ngoài ý. Nàng rũ mắt, lông mi run một cái trước mắt, thật lâu lúc sau, bả vai rũ xuống dưới, liệt liệt ngồi. Năm tháng dài lâu, sợ đột nhiên một ngày chọc ngươi muốn ta tánh mạng, dù sao cũng phải, bảo đảm một chút. Tư Vân Tà nhìn nàng nguyên bản phòng bị xa cách cả người là mềm thứ. Đột nhiên lập tức tất cả rút đi, chỉ để lại một mặt mỏi mệt cùng yếu ớt. Tư Vân Tà nhìn nàng, trong tay giấy bay về phía giữa không trung. Một sợi khói đen xuất hiện, vờn quanh ở kia tờ giấy trước mặt, một đạo màu đỏ tươi quang dừng ở trên giấy. Tư Vân Tà ba cái chữ to, dừng ở mặt trên. Hắn nâng lên tay, lấy qua kia tờ giấy, phóng tới trên bàn. Tuyên Vân Chi ánh mắt vẫn luôn đều ở kia trên giấy, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Vừa mới không phải còn không đồng ý. Như thế nào đảo mắt liền cấp thiêm thượng. Nàng vươn tay trái, đi lấy kia tờ giấy. Lại là bị khớp xương rõ ràng tay một khấu, tính cả trang giấy cùng với tay nàng tất cả đều khấu ở trên bàn. Nàng nghi hoặc. Ân. Thư Vân Tà trong mắt hiện lên một mạt tám mang, môi mỏng khẽ mở. Ngươi vừa mới nói, ngày mai kết thúc, ngươi sẽ có được thân thể của mình. Tuyên Vân Chi cẩn thận nhìn hắn đã lâu, không biết hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Cuối cùng cái gì cũng nhìn không ra tới, gật gật đầu. Đúng vậy. Có được thân thể của mình lúc sau, sẽ không lại xuyên qua vị diện. Đúng vậy. Hỏi xong cái này, Tư Vân Tà không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, mà là bỗng nhiên quải cái cong, lại lần nữa nhắc tới. Nói, vừa mới ở bên ngoài, vì sao thân bổn tọa? Tuyên Vân Chi sửng sốt. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái hảo một chút lý do tới. Tổng không thể nói, thuần túy chính là tưởng tức chết Đường Nguyệt. Chương 1421 cuối cùng vị diện 24. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, kia trương tuấn mỹ mặt ở nàng trước mắt vô hạn phóng đại. Nàng nhìn, nhăn mày, còn có trong mắt cảnh giác chậm rãi tan đi. Ngày mai, hết thể đều phải khôi phục trở về vị trí cũ. Bọn họ bốn. Nàng ngâng mỹ mắt nhìn, tầm mắt thâm thúy mà phức tạp. Đồng nhiên, mở ra đôi tay, ôm cổ hắn, lập tức hôn lên đi. Tư Vân Tà sửng sốt một cái trước mắt. Dây tiếp theo đem nàng tiếp được, vững vàng vòng lấy nàng vòng eo, ôm lấy nàng. Đây là một cái lâu dài hôn, mỗi một chút đều thực dùng sức. Thật lâu lúc sau, Tuyên Vân Chi buông ra, thở hững hộc, hai người cái chán trống. Nàng mở miệng. Ngươi muốn đáp án, ngày mai mặt trời xuống núi thời điểm, ta cho ngươi. Tư Vân Tà ôm nàng. Từ hắn ký ức khôi phục lúc sau, tái kiến Tuyên Vân Chi, nữ nhân này liền vẫn luôn trốn tránh hắn. Hiện giờ thế nhưng như thế nóng bỏng, giống như phải dùng tận sở hữu sức lực tới cùng hắn hôn môi giống nhau. Hẹp dài con ngươi đen nhánh cùng nàng đối diện. Thật lâu lúc sau, trên dưới lăn lộn, lười biếng ngữ điệu môi mỏng khẽ mở. Hảo! Đáp án nàng muốn ngày mai cấp, kia liền ngày mai muốn. Bên ngoài bóng đêm sao trời, cực kỳ xinh đẹp. Ngày hôm sau thái dương dâng lên, không không một bị cốt đoá dẫn theo cái đuôi không biết ở đâu xách ra tới. Vừa đi! Cốt đoá một bên ra tiếng. Ngươi là nói, hôm nay hoàng hôn, thái dương rơi xuống, tỉ tỉ nhiệm vụ liền kết thúc. Miêu đúng đúng đúng. Một người một miêu, hai người vẫn luôn đi đến tỉ tỉ cửa phòng. Gì? Tỉ tỉ như thế nào còn không có tỉnh? Miêu. Không không một ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng. Không đúng a, ký chủ ở bên trong, nó cảm thụ đến. Cho đến, trong phòng mặt truyền đến một tiếng ái muội thanh âm. Nô. Một miêu một người liếc nhau. Không không một nhỏ giọng nói. Vai ác ở ký chủ trong phòng. Cốt đoá ôm không không một hừ một tiếng. Đây là hoa hảo. Không thú vị. Không không một liếm một chút chính mình móng vuốt. Kia, chúng ta là phải đợi ký chủ ra tới sao? Cốt đoá khinh bỉ nhìn không không một liếc mắt một cái. Ngươi cùng tỷ tỷ ở bên nhau thời gian không ngắn đi. Ách bốn. tỷ tỷ cùng người kia ở bên nhau thời điểm, người kia sẽ dễ dàng phóng tỷ tỷ đi. Nếu là ở chỗ này chờ, phải chờ đến đại giữa trưa, nàng mới không cần. Nói, ôm 001 liền đi ra ngoài. 001 nhìn cốt đoá đi ra ngoài phương hướng. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Tìm Lộ Cam Hành. Vì cái gì? Nhìn hắn điểm, tới rồi thời điểm mấu chốt, không thể thả lỏng. Từ trước đến nay đánh đá chua ngoa cốt đoá, khó được nói ra như vậy chỉnh trọng chuyện lạ nói. 001 cũng thực đồng ý, cũng ngoan ngoãn đại ở cốt đoá trong lòng ngực đi ra ngoài. Ma Tuyên Vân chi phòng nội. Tư Vân Tả quần áo không chỉnh, quần áo rút đi, áo trong mở rộng ra, tóc rối tung, tuấn mỹ trên mặt lây dính tình dục. Tuyên Vân chi ngã vào trên giường thở hừng hộp, quần áo cũng cấp cởi hơn phân nửa, môi sưng đỏ, ánh mắt ướt át. Này hai người, bộ dáng này, nếu là nói đêm qua thanh thanh bạch bạch, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng cố tình, hai người bọn họ thật đúng là thanh thanh bạch bạch. Tư Vân Tả đứng ở mép giường, sắc mặt có điểm khó coi. Tuyên Vân Chi đỡ giường ngồi dậy tới, nhìn kỹ, nàng sắc mặt có điểm trở nên trắng. Ánh mắt lại cười đến sáng lấp lánh. Ngươi lại đến một lần, ta cũng thật phải bị ngươi khói đen cắn nuốt rớt. Tư Vân Tả mày nhăn lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi. Đêm qua, hai người ở chung rất tốt. Sau đó bốn lại thân thượng. Lại sau đó, Tư Vân Tả động tình. Hắn quanh thân vẫn luôn áp chế lực lượng của chính mình lơi lỏng, khí thế lập tức phóng xuất ra tới. Thiếu chút nữa Tuyên Vân Chi đã bị kia cổ cường đại cắn nuốt lực lượng cấp giết chết. Chương 1422 cuối cùng vị diện 25. Nay trong chốc lát, hai người chi dàn tỉnh tố thật vất vả tiêu tán chút. Tuyên Vân Chi đứng dậy, tung quá bên cạnh chính mình quần áo mặc tốt. Sau đó nhìn Tư Vân Tả âm tình bất định bộ dáng nhịn không được chỉ bên ngoài sát trời. Trời đã sáng. Nói, liền tưởng vòng qua mép giường hắn xuống giường đi. Chỗ nào biết, hắn nghe thế câu nói sau, mỏng lạnh khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Một chút liền lôi kéo nàng cánh tay, dây tiếp theo liền cấp lại lần nữa áp tới rồi trên giường. Ai ai ai. Nàng kinh hô một tiếng, chính là không làm nên chuyện gì, bởi vì đã thành thất thượng thịt cá. Tuấn Mỹ bộ dáng ánh vào mỹ mắt. Nóng rực hô hấp dâng lên ở nàng tinh tế trên da thịt. Tuyên Vân Chi có điểm bất đắc dĩ. Tôn chủ đại nhân cả ngày đều không có việc gì làm. Tư Vân Tả nhấc lên mí mắt, cùng nàng con ngươi tương đối coi, thanh âm lười biếng ra tiếng. Cứ như vậy cấp, đi chỗ nào? Tuyên Vân Chi mày một trọn. Ta đi chỗ nào, giống như cùng tôn chủ đại nhân không có gì quan hệ đi ngô. Vừa mới dứt lời, người nọ liền hôn lên tới, sau đó tất cả lời nói nuốt vào trong miệng. Hai người tại đây trong phòng, lôi lôi kéo kéo, một cái muốn chạy, một cái không chuẩn. Nói không vài câu liền lại dây dưa tới rồi cùng nhau. Này lăn lộn, thế nhưng ngạnh sinh sinh từ trong phòng lăn lộn một buổi sáng. Tới rồi giữa trưa, Tư Vân Tả là có thể không ăn cơm trưa, nhưng là Tuyên Vân Chi này tiểu thân thể không thể được. Thái dương chiếu xạ, dưới cây hoa đảo. Bàn đá trước mặt, đầy đất đào hoa. Trên bàn bãi hôm nay cơm trưa. Tuyên Vân Chi như cũ tự cố ăn ăn uống uống. Bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng ăn cơm tốc độ so ngày xưa nhanh rất nhiều. Tư Vân Tả ngồi ở nàng đối diện, tầm mắt đảo qua nàng trên người, tuấn mỹ trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Một nén nhang sau, Đường Nhất xuất hiện ở trước bàn. Sắc mặt cung kính. Tôn chủ, Vân Chi cô nương, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Giảng. Trên cửu trọng thiên bốn vị chủ thần buông xuống Lộ Cam Hành phủ đệ. Tuyên Vân Chi vừa nghe lời này, ăn cơm động tác một đốn, đông nhiên ngẩng đầu. Buông chén liền muốn ra bên ngoài chạy. Tư Vân Tả con ngươi đen nhánh, thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở Tuyên Vân Chi trước mặt, nàng cơ hồ là vừa đứng lên, đã bị hắn một phen ấn, ngồi ở vị trí thượng. Nàng hơi há mồm. Ta phải đi xem. Tư Vân Tả con ngươi đảo qua nàng. Ăn xong. Tuyên Vân Chi nhíu một chút mày, có điểm sốt ruột. Đi theo, liền nghe Đường Nhất ngay sau đó nói. Vân Chi cô nương không cần lo lắng, cốt đoá đang ở cùng kia bốn vị chủ thần giao tiếp. Tuyên Vân Chi vừa nghe, mày một trọn. Cốt đoá. Đúng vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Tư Vân Tả cường ngạnh, giống như nàng ăn không hết liền không bỏ nàng đi rồi. Không có biện pháp cầm lấy chén đũa, chỉ có thể lại bắt đầu ăn lên. Không ăn hai khẩu, nàng lại một đốn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Vân Tả. Vạn nhất cốt đoá khiêng không được làm sao bây giờ. Tư Vân Tả mí mắt nhấc lên, nhìn về phía Đường Nhất, môi mỏng khẽ mở. Đi xem. Đường Nhất gật đầu, cung kính nói. Là, tôn chủ. Đồng ý lúc sau, Đường Nhất rời đi. Tuyên Vân Chi lúc này mới yên tâm, lại bắt đầu ăn lên. Hiện tại là buổi trưa, mặt trời xuống núi ít nhất đến là giờ dậu. Cũng chính là còn có 3 cái canh giờ. Có Đường Nhất canh giữ ở Lộ Cam Hành phủ đệ. Nàng là nhất yên tâm. Càng muốn, càng thả lỏng, nàng ăn cơm tốc độ liền càng chậm xuống dưới. Từng trận đào hoa hương nổi lên bốn phía, phiêu ở sân mỗi một góc. Không phải cái loại này gây mũi văng lên, mà là một loại có thể làm người tiếp thu thanh nhã hương. Bên này dương dương tự đắc, mà Lộ Cam Hành phủ đệ bên kia ba có thể dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ tới hình dung. Chương 1423 cuối cùng vị diện 26. Có Đường Nhất ở Lộ Cam Hành phủ đệ, Tuyên Vân Chi là phi thường yên tâm. Thế cho nên kêu nàng cơm nước xong ngồi ở chỗ đó nhìn cây hoa đào thưởng thức hảo một trận nhi. Cho đến, nàng chân đạp lên trên mặt đất, cảm nhận được hơi hơi chấn cảm. Còn có mãnh liệt bạo kích thanh cách rất xa truyền đến. Lưỡng đạo lực lượng ngang nhau lực lượng từ chỗ cao nổ mạnh mở ra. Tuyên Vân Chi nhìn nơi xa trời cao. Kim quang đại thịnh, cơ hồ đem Lộ Cam Hành phủ đệ hoàn toàn bao phủ. Bên kia chiến tranh, giống như tiến vào tới rồi gay cấn. Lúc này, Tuyên Vân Chi đứng dậy. Mới ẩn ẩn nhận thấy được, đối diện người thế tới rào rạt. Chỉ có thể lược hạ lời nói. Ta đi xem. Nói, liền tưởng hướng bên kia đi xem. Nào biết còn chưa đi 2 bước, bị Tư Vân Tà nắm chặt thủ đoạn giữ chặt. Đi theo, chỉ cảm thấy nhoáng lên thần, thân mình đã ở giữa không trung. Hai người nhanh chóng ở giữa không trung di động. Nàng nâng lên con ngươi, trong mắt hiện lên quan mang. Chờ đến bọn họ đuổi tới chiến đấu hiện trường, mới thấy rõ trận này thật lớn chiến đấu cục diện tình huống. Đường Nhất cùng Cốt Đoá sóng vai đứng thẳng, phía sau là cả người mang thương hơi thở thoi thóp Lộ Cam Hành. Nhìn dáng vẻ, bị thương nghiêm trọng. Này nếu là vãn một bước, phỏng chừng sẽ phải chết kiểu kiểu. Ở Đường Nhất cùng Cốt Đoá đối diện, tứ đại chủ thần đều ở. Thanh bảo, trên người tản ra kim quang, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhịn không được muốn cùng bái. Liền nghe trong đó một vị chủ thần, thanh âm nói năng có khí phách. Ngươi chờ thúc thủ chịu trói, nhưng tha các ngươi một mạng. Cốt Đoá non nớt khuôn mặt nhỏ mang ra một mạt cười lạnh. Rong giặc nói, vẫn là lưu trữ khí chờ sống sót lại nói. Tứ đại chủ thần cùng Đường Nhất cùng Cốt Đoá hai người, rằng có phải có 2 cái canh giờ. 4 vị chủ thần rốt cuộc là tương đối chiếm ưu thế. Theo thời gian tiêu hao, này ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng. Liền ở ngay lúc này, đống nhiên một đạo lực lượng cường đại cắm vào trong đó. 4 vị chủ thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, phanh. Một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời chân sau một bước. Tư Vân Tả thu hồi tay, lôi kéo Tuyên Vân Chi đi tới Cốt Đoá trước mặt. Trong đó một vị chủ thần, nhịn không được ra tiếng. Người chờ người nào? Tuyên Vân Chi xác định Lộ Cam Hành chuyện gì đều không có, yên lòng, đứng ở một bên, nhìn trận này chiến đấu. Có Tư Vân Tả ở, khẳng định là sẽ không có cái gì tánh mạng chi ưu. Nàng chính là có điểm tò mò, kia 4 vị không phải vẫn luôn đều ngàn phòng vạn để phòng Tư Vân Tả sao? Như thế nào bản tôn đứng ở trước mặt, ngược lại không quen biết. Nàng nào biết đâu rằng, trước kia 9 đại chủ thần sở dĩ mỗi khi đều có thể chuẩn xác tìm được Tư Vân Tả, chính là bởi vì thuộc về hắn cường đại yêu lực tan ra tới, bọn họ mới có thể đủ phát hiện. Hiện giờ, Tư Vân Tả nội liễm, chỉ có thể liếc mắt một cái nhìn lại, làm người biết không là cái dễ chọc chủ, khá vậy vô pháp nhận ra vị này chính là cái kia cùng thiên tôn tể danh yêu tôn. Cho đến, Tư Vân Tả mí mắt nâng lên, một đạo lực lượng cường đại ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay. Đống nhiên giơ tay liền hướng tới kia 4 vị chủ thần quét đi ra ngoài. Kia cổ hủy thiên diệt địa lực phá hoại, Tuyên Vân Chi đứng ở bên cạnh, rõ ràng không phải công kích nàng, lại kêu nàng âm hàn đến trong xương cốt. Nàng sau này lui một bước. Đại khái biết, này nếu là làm kia 4 cái chủ thần tiếp, phỏng chừng không có kết cục tốt. Chỉ là, không có đoán trước đến hủy diệt. Bởi vì một đoàn đồng dạng kim quang, không biết từ chỗ nào phát ra rồi. Cùng kia nói màu đỏ tươi lực lượng giao hội. Frank. Tư Vân Tả nâng lên ánh mắt vọng qua đi. Liền thấy không trung trung kia kim quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, làm người không dám nhìn thẳng. Ở kia kim trong đoàn, đi ra một người. Mang theo siêu nhiên lãnh tuyệt khí chất, trên người áo bào trắng như là lưu vân giống nhau, phảng phất mang theo linh khí. Chương 1424 cuối cùng vị diện 27. Tuyên Vân Chi nhắm mắt lại, đang ở ngăn trở kia chói mắt quang. Trong óc đột nhiên truyền ra thanh âm. Len keng, bởi vì không thuộc về bổn thế giới lưỡng đạo siêu cường lực lượng xuất hiện, tổng hợp ký chủ ngày xưa biểu hiện, lần này nhiệm vụ trước tiên kết thúc. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ thành công. Lời nói rơi xuống, theo sát 001 thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Ký chủ, ngay ở 1 phút đồng hồ sau, sẽ thoát ly khối này thân thể, hơn nữa đem mạnh mẽ cùng trong không gian kia khối thịt thân tiến hành dung hợp. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Lời nói rơi xuống, 001 không biết ở đâu xuất hiện. Miêu, nhảy tới Tuyên Vân Chi trong lòng ngực. Ký chủ, làm sao bây giờ? Tuyên Vân Chi lúc này cau mày. Làm sao bây giờ? Nàng có thể làm sao bây giờ? Nhiệm vụ kết thúc, cùng chính mình nguyên bản thân thể dung hợp, sở hữu hết thể nàng đều là bị an bài cái kia, nơi nào có thể làm sao bây giờ? Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên đôi mắt hiện lên một đạo quang. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xuất hiện người. Hắn xuất hiện, quá xảo. Tuyên Vân Chi hoảng loạn tâm, dần dần trầm ổn. Hẳn là bốn sẽ không xảy ra chuyện gì. Trước khi chết, còn có cái gì muốn làm sự sao? Tay, theo bản năng muốn đi giữ chặt Tư Vân Tả vào áo. Chỉ là vừa mới đụng tới, trong đầu 001 thanh âm lại lần nữa vang lên. Len keng, bổn khối thịt thân sắp tử vong, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ở giọng nói rơi xuống thời điểm, ngực đột nhiên truyền ra đau nhức, nàng nhíu mày. Một bàn tay che lại ngực, bước chân lảo đảo một bước, sau này đảo đi. Chỉ là không có đoán trước đến cùng mặt đất tiếp xúc. Nàng bị người kéo vào trong lòng ngực. Ở nhắm mắt phía trước, chỉ có thể nhìn đến kia trương ở nàng trước mắt phóng đại, tuấn mỹ mặt. Tư Vân Tả ánh mắt ninh khởi. Nhìn đã mất đi sinh mệnh thi thể thật lâu lúc sau, nâng lên tay, phóng tới nàng cánh mũi chỗ. Đã là đã chết. Lại đã chết đâu. Hắn ninh khởi ánh mắt, không biết vì cái gì dần dần bung ra. Ngược lại quanh thân kia cổ cường đại khí thế cùng uy áp, càng ngày càng cường. Tư Vân Tả nhìn nàng, con ngươi đen nhánh thần sắc dần dần bị huyết hồng chiếm cứ. Kia sợi gọi người như giỏi phụ cốt không rét mà run từ đáy lòng phát run cảm giác, lại một lần tràn ngập chung quanh mọi người trái tim. Cốt đoá mí mắt nhảy dựng, nàng nắm cốt yêu kính, không nói hai lời bay thẳng đến đối diện địch nhân trận doanh chạy như điên mà đi. Ông trời, nàng mạng nhỏ cũng chỉ có một cái, nhưng đến hảo hảo bảo hộ, này nếu là đã chết, liền thật sự sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Ở cốt đoá trong mắt, Thư Vân Tả chính là một cái đại sát khí. Biến thái lên, lục thân không nhận. Phía trước, bởi vì tỷ tỷ duyên cớ, chẳng sợ hắn cũng không có tỷ tỷ phía trước ký ức, nhưng là tiềm thức vẫn là sẽ cố ý vô tình chiếu cố đến tỷ tỷ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Cho nên, hắn rút đi con ngươi màu đỏ tươi nhan sắc, hắn thu liễm khủng bố khí thế. Thậm chí đem ngày thường kia sợi biến thái hung ác nham hiểm bộ dáng, cũng thu liễm vài phần. Chẳng sợ hắn nhìn qua như là không thế nào để ý tỷ tỷ bộ dáng. Lại vẫn là cố ý vô tình, bắt trước đã từng không hề ký ức cùng tỷ tỷ ở chung khi Tư Vân Tả. Ở cốt đoá trong mắt, Tư Vân Tả cùng tỷ tỷ quan hệ liền giống như là 3:3. Dã thú cùng lồng sắt giống nhau. Có một con dã thú, cam tâm tình nguyện thu hồi nanh vuốt bị thuần phục, đại ở trong lồng. Nhưng có một ngày, lồng sắt không có. Nay chỉ dã thú 4, sẽ lục thân không nhận xé nát ở đây mọi người. Cốt đoá một trận chạy như điên. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chỗ cao, áo bào trắng, sắc mặt lãnh ngạnh hờ hững nam nhân. Tay nàng, không chút do dự túm hắn quần áo. Cầu phù hộ. Nói, liền tránh ở người nam nhân này phía sau. Chương 1425 cuối cùng vị diện 28. Nam nhân đôi mắt, giống như là vĩnh viễn đều sẽ không hòa tan hàn băng giống nhau. Rõ ràng nơi xa nhìn lại, như vậy ấm áp, chính là tùy tiện đi đụng vào. Liền sẽ bị này băng hàn đông lạnh thương tích đầy mình. Nam nhân phía sau 4 vị chủ thần trong đó 1 vị, đang xem nam nhân bóng dáng thật lâu lúc sau. Tay run lên, nói chuyện đều nói lắp. Là thiên tôn. Là thiên tôn quân lâm. Nói xong lúc sau, người kia lại một cái cơ linh. Kia, có thể cùng thiên tôn khí chẳng không phân cao thấp, cho người ta như vậy sởn tóc gáy người là 4. Đối diện người kia. Vị kia là yêu tôn. Trong lời đồn, 9 đại chủ thần, muôn vàn thế giới, phụng quân lâm vi tôn. Vượt sâu ma vực, 6 vị yêu sử, bái quân Tả là chủ. Đông nhiên chi gian, 2 vị trong truyền thuyết nhân vật, đồng thời buông xuống ở cái này nho nhỏ vị diện phía trên. Ôn Lam thân ảnh nhanh nhẹn tới. Con ngươi chịu đựng khiếp sợ thần sắc, quỳ lạy. Cung nên thiên tôn xuất quan. Phía sau, bốn vị chủ thần phản ứng lại đây. Cũng nhất nhất bái hạ. Từ vạn năm trước một trận chiến lúc sau, thiên tôn quân lâm bế quan. Mà này vài vị chủ thần đại bộ phận là tại đây vạn năm gian đạt được chủ thần vị trí. Vẫn luôn là lấy Ôn Lam phân phó vì chuẩn tắc, đồng nhiên chi gian nhìn thấy thiên tôn, tất cả đều mất thái. Cốt đoá ngồi dưới đất, liền ngồi ở quân lâm bên chân. Một bên chiếu gương, một bên nhìn chằm chằm Ôn Lam cười tủm tỉm. Từ ngày ấy Vong Xuyên Hà từ biệt, liền không còn có nhìn thấy qua Ôn Lam. Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, nên nói câu có duyên. Cốt đoá con ngươi khôi phục thành một màu đỏ tươi, một kim quang bộ dáng. Nàng như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Lam xem, gọi người cảm thấy sợ hãi. Quân Lâm chậm chạp không nói gì, cũng không có động tĩnh. Giống như là, đang chờ đợi cái gì. Đồng nhiên, trên bầu trời, phá ra một sợi quang mang. Kia lũ quang mang mang theo tản ra đạm kim sắc, rồi lại khác nhau với này đó chủ thần. Đương quang mang chiếu rọi ở trên mặt đất, bị hủy hư hầu như không còn địa phương. Đồng nhiên sinh ra chồi non tới, lấy một loại kỳ dị tốc độ sinh trưởng, mấy cái hô hấp gian liền lấy xuân về hoa nở. Cốt đoá cảm nhận được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó nở nụ cười. Trách không được đâu. Trách không được quân lâm muốn xuất quan, nguyên lai tỷ tỷ phải trở về. Nghĩ thời điểm, giữa không trung, một khối thủy tinh quan tài, huyền phù ở giữa không trung. Trong quan tài, nằm một cái bạch đi hề nữ tử, bộ dáng khuynh thành tuyệt sắc. Cơ hồ là ở kia cụ quan tài xuất hiện nháy mắt, Tư Vân Tà huyết hồng ánh mắt đã nhìn qua đi. Gấp gáp nhìn chằm chằm cái kia quan tài nhìn thật lâu. Tuấn Mỹ bộ dáng, mỏng lạnh khỏe môi câu lấy độ cùng, cười hung ác nham hiểm mà ưu lãnh. Hắn giật giật cổ, dần dần khẽ cau mày khởi. Giây tiếp theo, quanh thân bị khói đen vây quanh tràn ngập, bình tĩnh đứng ở chỗ đó, nhắm hai mắt lại. Đường nhất trước sau chạm khoảng cách Tư Vân Tà không xa địa phương. Lúc này, bốn đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện. Đường Mẫn, Đường Lân, môi sắc tái nhợt thân hình gầy ốm, cùng cởi một tầng da giống nhau. Tạ Văn, Tạ Phi là mặt khác hai vị vẫn luôn canh giữ ở vực sâu ma vực yêu sử. Bốn người đứng yên tới rồi Đường Nhất trước mặt, biểu tình có chút kích động, nhưng là càng có rất nhiều cung kính. Cốt đoá mày một trọn. Lẩm bẩm. Nguyên lai, tỷ tỷ là hắn đạo thứ bảy phong ấn. Nàng ngồi ở giữa không trung đám mây thượng. Nhìn đồng dạng ở giữa không trung tỷ tỷ, thần sắc phức tạp. Tỷ tỷ là cố ý. Nàng cố ý đem Tư Vân Tà mở ra đạo thứ bảy phong ấn phương pháp thiết trí thành nàng chính mình. Bởi vì từ lúc bắt đầu, liền không có tính toán làm Tư Vân Tà nhớ tới nàng. Vạn năm trước, tỷ tỷ lấy thân thể hồn phách vì tế, chính là phong ấn Tư Vân Tà, áo, không, là quân tà.